Era tới một cô đồng bò đi trường ký tiếp tục thì hết cái trường này tới cái trường sau. Trường sau là trường 34 liền mình học cái phần chốt của trường 33. Nó có cái hình á. Nó có cái hình thì mình thấy ở trên cái hình này có cái ăn bánh thánh, cái này có cái rổ thánh ở bên dưới, xong rồi có cái đĩa để được bánh thánh ở giữa. Thì cái bánh thánh này là tượng trưng cho Chúa Cha hay là Monad, rồi cái đĩa tượng trưng cho ba cái ác ma. Monad ở xuống thế giới là ba cái ác ma, tức là sinh ra ba cái ác ma đó. Thì nó là vật chất, root of matter, tức là vật chất. Rồi cái ở dưới là cái ly con rổ, thì cái đó gọi là cô body. Thể thường trí của mình coi như là cái phân cái ly rổ của mình nhá. Thực ra thì thể thường trí là chalice là cái gì? Chalice không phải là cái ly đâu, cô body. Còn ở trong cái nó là có rổ vang, là individuality, tức là tên lá, và có nước trong đó nữa, nước là personality và sàm lá. Thì đối với bên trên thì cái ly đó là giống như là vật chất được linh động, rồi cái rổ vang thì cũng như là chúa con, và nước thì là chúa thánh thần. Đó là những cái biểu tượng của cái vấn đề là ăn bánh thánh hay là uống rổ vang. Khi mà vị nhà, tức là vị thầy tế lễ hay là vị linh mục làm dấu thánh giao ba lần ở phía trên cái ly rổ vang, thì ông nghe cầu là có ảnh hưởng từ trên cao đưa xuống, tức là từ trên cái cõi đại nhân bàn monadic level đó đưa xuống cho vào trong cái thể này, và trong cái chân ngã dưới cái dạng của ba cái ác ma, ba cái ác ma bodhimanas, ác ma bodhimanas tức là chân ngã rồi. Và sau đó thì ông đánh dấu đánh giá hai lần nữa giữa cái ly rượu và cái ngực của ông ấy, và ông ấy mang tất cả những cái ảnh hưởng tốt đó vào trong cái thể trí và cái thể vía của ông ấy, và từ cái thể vía thể trí của ông ấy thì nó sẽ chuyển tới tất cả những người khác. Đó, ông dùng làm con kênh ấy. Cái biểu tượng này thì cái điều này á, thì nó biểu tượng cái thời gian đầu của cái sự tiến hóa của loài người, khi mà cái chân thần nó đi xuống, nó bay lượn ở bên trên những cái thể xác của ông ta, và ông ta tức là quan sát ở phía trên những cái là chân ngã sàn ngã và hoạt động tác động trên những cái thể đó, nhưng mà không bao giờ thờ vào chúng nó. Cho nên rằng là vị tế lễ này, vị thầy tế này thì cầm cái bánh thánh ở phía trên của cái ly rượu vang, nhưng mà không bao giờ đụng cái này vào cái kia cho đến khi là thời gian đã điểm tới. Khi mà cái vị linh mục này để những mảnh của cái bánh thánh rớt vào cái ly rượu, thì đó là cái có ý nghĩa rằng là có một cái tia của cái chân thần rớt vào trong cái chân ngã. Đó là cái biểu tượng như vậy. Bây giờ chúng ta qua đến chương thứ 34. Chương này thì nói về những cái cuộc điển đạo từ điển đạo lần thứ hai trở đi. Mỗi một cái giai đoạn của đường đạo thì được chia làm 4 bước. Cái bước đầu tiên là Margo, tức là cái con đường trong đó thì người học và người sinh viên phải cố gắng để mà để tôi coi cái giọt factor là cái gì, cắt off là vứt đi đó, vứt đi tất cả những cái trường tích đó, vứt đi tất cả những trường tích cái trói buộc ông ta. Cái đoạn đường thứ gì thì gọi là Kala, thì đó là cái kết quả hay là kết quả đó, trái hay là kết quả khi mà cái người đó đã tìm được những kết quả của những sự cố gắng của ông ấy, càng ngày càng có nhiều kết quả hơn. Cái đoạn đường thứ ba thì gọi là Bhavaga hay là consummation, tức là tiêu thụ, là cái thời gian này á, thì là ông ta đã có được nhiều kết quả lắm rồi, thì ông đó là rất là đứng vững ở trên cái con đường của ông. Và cái đoạn đường thứ tư gọi là Gotrabu, thì đó là đã thời gian đã tới để cho ông ấy có thể nhận được cái cuộc hiển đạo sắp tới. Cái điều này tức là ông ấy đã được rũ bỏ được tất cả những sự trói buộc ở trong con đường của ông đi. Cái đầu tiên trong ba cái ràng buộc đó gọi là Samyojana, mà phải rũ bỏ trước mắt, trước khi mà cái người ứng viên này có thể có được cái cuộc hiển đạo lần thứ nhì, thì cái này gọi là cái sự delusion of self, tức là mình hãy còn ảo tưởng về cái con người của mình á, phải rũ bỏ cái ảo tưởng về con người của mình, tức là phải bỏ quên một cái bản ngã này. Cái này là tôi, điều mình suy nghĩ như vậy thì nó liên quan đến cái cảm ngã, nó không là cái gì cả mà chỉ là một cái ảo ảnh, và phải vứt bỏ nó đi ngay cả bước đầu tiên mà đi lên trên con đường đạo. Nhưng mà nếu mà muốn có thể vứt bỏ được cái sự ràng buộc này một cách tuyệt đối thì phải có nghĩa nhiều hơn nữa, tại vì mình phải hiểu rằng là mình phải hiểu rằng là cái ngã của mình nó là một với tất cả, phải hiểu thêm cái điều đó nữa. Và cho nên không bao giờ có những cái điều gì mình có thể ngăn cách giữa những người với nhau, tức là nếu mà mình muốn tiến hóa thì tất cả mọi người phải tiến hóa, mình phải giúp đỡ mọi người tiến hóa, đó là cái điều quan trọng. Cái điều đó là cái điều đầu tiên, tức là ảo ảnh về mình nghĩ mình tiến hơn người ta, cái đó ron. Cái điều trói buộc thứ nhì là Vichikicca, tức là sự nghi ngờ hay là không chắc chắn. Tất nhiên thì phải biết rõ ràng và tin tưởng hoàn toàn dựa trên những cái kinh nghiệm bản thân của mình hay là dựa trên những cái sự lý luận của mình. Anh ta phải tin tưởng không phải vì anh ta được người ta bảo cho biết như thế, nhưng mà anh ta phải tin tưởng vì anh ta thấy là cái điều đó là đúng quá rồi. Chỉ có cái cách đó thì người ta mới có thể không còn một cái hoài nghi ở trên cái con đường đạo. Cái mặt sự cản trở thứ ba đó là Sila Bata Paramasa hay là sự mê tín dị đoan. Cái này đó thì nó bao gồm tất cả những cái sự tin tưởng sai lầm nào đó mà mình không có lý luận đàng hoàng, tất cả những sự lệ thuộc vào những nghi lễ bên ngoài hay là những cái cuộc hành lễ để trong sạch bản thân. Cái người đó phải hiểu rằng là trong anh ta phải tìm được cái sự giải thoát trong chính anh ta, không cần những nghi lễ. Và mặc dù là có những sự giúp đỡ tốt đẹp như là trong những cuộc hành lễ, nhưng mà đó chỉ là để cho anh ta phát triển cái ý chí và cái sự cái sự liên kết và cái tình thương, nhưng mà nó không bao giờ nó không bao giờ thay thế được cho cái sự cố gắng bản thân của bản thân, mà chỉ có một mình anh ta mới có thể làm được. Anh ta phải hiểu rằng là cái sự cái sự hiện hữu trường tồn của cái trí tuệ ở trong cái chân ngã thì nó sẽ mang đến một cái sự tự tin vào cái sức mạnh tinh thần của chính mình, và như thế thì anh ta đó không còn cần những cái mê tín dị đoan khác nữa. Cái tâm thức bồ đề của anh ta thì nó trực tiếp liên quan đến ba cái sự cản trở này, và tại vì nhờ có được tâm thức bồ đề thì tất cả những cái điều này nó sẽ bị chống khứ ra ngoài. Khi mà người ta biết được rằng là tất cả mọi người đều là một thì anh ta sẽ không bao giờ có thể bị sai lầm về cái chuyện là anh ta là riêng biệt nữa. Anh ta thấy rằng là anh ta thấy được cái luật, những cái luật của cuộc sống rõ ràng, và anh ta không bao giờ nghi ngờ. Anh ta thấy tất cả những con đường mà dẫn đến một cái nơi rất là tốt đẹp, và tất cả những con đường dẫn đến đều là tốt, thì anh ta không bao giờ còn phải có những cái thành kiến sai lầm rằng là mình phải tin tưởng một cái gì đó nữa, không cần. Tại vì anh ta đã tiến đến giai đoạn nó cao hơn như vậy. Cái sự điểm đạo lần thứ nhì thì nó xảy ra ở trong cái thể hạ trí, ở trong cái thế giới của hạ trí, cho nên rằng là cái người này phải có được cái khả năng để mà hoạt động ở trong cái thể hạ trí của anh ta. Bây giờ chắc chúng ta phải xuất ra bằng lịch sử được rồi đó. Cái sự điểm đạo này thì nó sẽ tiếp tục để mà phát triển cái hạ trí của anh ta, và ở vào cái điểm này hay là gần tới cái điểm này thì người thí sinh sẽ học cách dùng cái Maya Virupa là cái gì nhỉ? Maya Virupa. Maya Virupa đó là nó có bao gồm hai chữ Maya Vi, và nó là Maya và Illusoa đó, và form, tức là đây là top body, top illusory body, higher astral mental form, đó nó là thể vừa trí vừa cảm dục đó. Ở trong cái lúc mà được điểm đạo lần thứ nhì thì anh ta được cho cái chìa khóa của sự hiểu biết, và cái hủy điểm đạo sẽ đưa ra từ cái thể trí của ông ta và thể thường trí của ông ta những cái tia sáng đầy năng lực mà rớt vào cái thể trí và cái thể thường trí của cái người được điểm đạo, thì nó sẽ làm cho cái những cái thể của anh này nó mở rộng ra hết sức rất là đẹp, và như thế thì nó làm nở ra những cái mầm mống của những cái khả năng như vậy, nó đã có sẵn ở trong cái thể trí và thể thường trí của ông này, của cái người này. Nó giống như là một cái nụ hoa đã được ánh nắng mặt trời chiếu vào, bỗng nhiên nở lớn ra trông rất là đẹp đẽ, của một cái bông hoa mới nở. Thì như thế là cái thể hạ trí và thượng trí bỗng nhiên mở rộng ra những khả năng có sẵn ở trong đó, và nó nở lớn ra một cái vẻ đẹp rất là sáng chói. Qua đó bây giờ đã được mở ra thì cái thẻ bồ đề hay là cái trực giác nó có thể hoạt động được một cách tự do, và cái khả năng mới này, vĩ đại này đã được dùng để làm việc. Cái giai đoạn sau cái cuộc điểm đạo lần thứ nhì thì nó là một cái giai đoạn nó rất là nguy hiểm theo nhiều phương diện, nguy hiểm hơn hết tất cả trên con đường đạo. Tại vì ở cái giai đoạn này có, nếu mà có còn một chút xíu sự yếu đuối trong cái tính tình của cái người tính sinh này thì nó sẽ làm hại anh ta. Trong tất cả mọi trường hợp thì cái sự nguy hiểm này nó là cái sự kiêu ngạo. Thì trong cái kinh thánh á, thì cái này nó là một cái điểm mà tức là cái nó được thể hiện qua cái câu chuyện là quỷ sa tăng nó dụ dỗ Đức Chúa ở trong một cái nơi hoa sa mạc đó. Nó nói là Đức Chúa nên lấy tất cả những bao nhiêu là những cái gì của thế gian này, nhưng mà ông không có nghe đó. Nếu mà mình hãnh diện là mình rớt, cũng như là cái sự điển đạo lần đầu tiên thì nó liên quan đến một cái sự mới sinh ra đời, thì cái cuộc điển đạo lần thứ nhì cũng có thể so sánh với lại cái sự là được rửa tội bằng lửa và bằng Đức Chúa Thánh Linh, tức là Chúa Thánh Linh, Holy Ghost hay là Spirit of God. Và đó là cái khả năng của cái ngôi thứ ba trong Chúa ba ngôi đã được đổ ra vào cái người này, và có thể mô tả gần giống như là một cái luồng lửa nó đưa xuống, một cái sự lụt lội của lửa tỏa cái người mình. Cái người này ở trong cái tình trạng này thì theo đạo Phật thì được gọi là Sakadagami. Sakadagami thì có nghĩa là một lần trở lại một lần thôi. Okay. Tức là nhất lúc vô ta cái gì nhỉ? Nhất
Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn,
Tư Đà Hàn,
Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn,
Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư
Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn,
Tư Đà Hàn,
Tư Đà
Hàn, Tư Đà Hàn, Tư Đà Hàn,
Tư Lần
đó là anh này là nhất lai, còn cái anh mà đầu tiên á thì là và thất lai rồi đó, 7 lần.
Ừ.
Anh đầu tiên là 7 lần, còn anh cái gì này là
thất lai rồi, thất là 7 lần.
Anh cái gì này là nhất lai, trong người cái anh đang làm mới là bất lai cả.
Nếu mà
thì cái người này chỉ trở lại một lần thôi, và có nghĩa rằng là anh ta chỉ cần một cuộc tới nữa là trở thành xuống xe trần một lần nữa là trở thành La Hán, được điểm đạo lần thứ tư. Cái tên Ấn Độ cho cái giai đoạn này gọi là Kiti Chaka, có nghĩa là một cái người mà tạo ra được một cái lều. Cái người mà làm được một cái lều thì tức là anh ta tìm được một cái nơi mà rất là an bình, tức là còn một kiếp thôi mà an bình lắm rồi. Ở trong cái giai đoạn này thì không còn phải vứt bỏ đi những thương tích nào nữa cả. Nhưng mà thường thường đó là một cái giai đoạn mà có rất nhiều sự tiến hóa, tiến bộ về những cái khả năng, về tâm linh và về trí tuệ. Cái người này thì sẽ có cái nhìn được cái cõi chung giới. Và anh ta trong lúc trong lúc anh ta sống thì anh ta nhìn một cõi chung giới, và trong lúc anh ta ngủ thì anh ta có thể lên được những cái cõi trên cao nữa. Heaven World, hay là những cõi thiên đàng. khi mà tới cuộc điểm đảo lần thứ 3 đã qua rồi thì cái người này trở nên anagamin, có nghĩa rằng là cái người không còn trở đạo nữa, hay là bất lai. Tại vì cái điều này anh ta thấy chắc chắn là sẽ được điểm đảo lần thứ 4 trong cùng một cái kiếp này, tức là thứ 3, thứ 4 là cùng một kiếp thôi, nó vấn đề phải sinh trở lại mới được điểm đảo lần thứ 4. Thì cái tên của Ấn Độ cho cái tình trạng giai đoạn này gọi là Hansa, nghĩa là một cái con chim, con lũng trên Nga. Nhưng mà cũng cái này nó cũng có nghĩa theo cái tên, theo cái cách đọc của cái chữ đó là Soham, Hansa hay là Soham, Soham hay là So am I, that am I, tôi là như vậy đó. Có một cái truyền thống là cái con ngỗng trời này thì nó có thể có khả năng được lấy được sữa ra khỏi nước, và cái người, một cái nhà thiền giả thì cũng tương tự như vậy, có thể biết được cái gì là thật, cái gì có giá trị thật và cái gì có giá trị giả, cái gì đối với những cái sinh vật còn đang sống và những cái hiện tượng ở trong cuộc sống, không biết được cái gì thật cái gì giả. Cái cuộc điểm đạo lần thứ 3 này thì đối với lại mấy người bên Thiên Chúa giáo đó thì họ có biểu tượng là cái sự biến hóa của Đức Chúa, Transfiguration of the Christ, tức là ông bay lên cho ông biến cho ông rất là đẹp á, ông bay lên, ông ấy đi lên một cái núi riêng và ông ấy biến hóa ra trước mặt những người đồ đệ của ông ấy, trước mặt ông ấy sáng chói như mặt trời, và những quần áo của ông thì trắng như là ánh sáng, nó rất là trắng, trắng hơn là tuyết nữa, và không có thể có cái gì ở trên trái đất này có thể làm cho nó trắng hơn. Cái sự mô tả này cho thấy rằng là đó là cái ô vôi
cái nhỏ hào quang,
cái chim nhỏ mà
cái chim nhỏ là chim nhỏ
cho thấy là cái nó là quang của ông ấy, và cái glorified man, tức là cái người đã được coi như là huy hoàng, đó là một cái hình ảnh rõ ràng đã xảy ra cho cái cuộc điểm đạo này là lần thứ 3. Tại vì nó cũng giống như cái cuộc điểm đạo lần thứ gì thì nó liên quan đến cái sự làm tăng trưởng cái hạ trí, thì trong cái trường hợp này điểm đạo lần thứ 3 này thì cái thượng trí nó sẽ phát triển rất là nhiều, và cái chân ngã thì sẽ được mang tới gần hơn với là cái chân thành, và cho nên là như thế thì nó thay đổi như thế rất là sáng chói hay là vải rồi. Ngay cả cái phàm ngã thì cũng bị ảnh hưởng bởi cái chuyện nó rất là tuyệt vời này, nó đưa xuống cho ông ấy cả cái chân ngã và phàm ngã trở thành một ở trong cái cuộc điểm đạo lần thứ nhất, và cái sự hợp nhất này nó không bao giờ bị mất đi. Nhưng mà cái sự phát triển của cái chân ngã bây giờ đã đang xảy ra thì không thể nào có thể có thể đo lường được bằng những cái đo lường bằng những cái giảm ở dưới thấp của chúng ta, thì mặc dù cả hai là một và nó rất huy hoàng, nó có thể là vĩ đại nhất có thể xảy ra được ở cái tình trạng mà cái người này được mang đến rơi trước mặt của mấy thiên đế, có còn cái gì là ngọc đế đó. Tại vì điểm đạo lần thứ 3 là phải đưa tới cho Đức Ngọc Đế rồi. Và vì này, ở giai đoạn này sẽ điểm đạo cho ông ta. Và hoặc là đưa cho một trong ba cái vị học trò của ông là ba vị lục đắc Phật đấy, để mà điểm đạo cho ông này. Chứ còn mấy cuộc điểm đạo trước là Đức Bồ Tát Di Lặc, đây là hoặc là Đức Ngọc Đế, hoặc là một trong ba vị Phật. ở trong cái trường hợp sau này, tức là một trong ba vị Phật đó, vì cái người này sau đó cũng sẽ được tức là cái ông vị Phật nhớ niệm đạo xong, ông cũng mang cái này đến để mà trình diện với thượng đế, với học đế. Cho nên rằng là đây so sánh với trường hợp đấng Christ được mang đến để mà trước sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Trong sau đó thì là cái thể bồ đề ở trong cái người này á là được đưa lên cho đến khi mà nó trở thành một với lại cái thể của ông ta, cái nguồn của ông ta ở trong cái cõi Niết Bàn. Thể bồ đề nó đã lớn ra và nó đưa lên cao lên cõi Niết Bàn. Và có một cái sự hợp nhất rất là tuyệt vời giữa cái nguyên lý thứ nhất và thứ hai của cái người đó, nó được hợp nhất với nhau. Nguyên lý thứ nhất và thứ hai là gì?
Có thể chân hợp nhất chân thành nhé.
À,
chân hợp chân thành.
Áp nào với nguyên lý?
Áp nào với nguyên lý thì chân hợp
nhất chân thành. Áp nào với nguyên lý trong cả chân nhân chân thành. Thì chưa nói đến chân thành. Cái thì Anaham này thì rất là vui thích khi mà anh ta làm những cái công việc hàng ngày. Tất cả những cái khả năng rất là tuyệt vời sẽ cho phép anh ta có được tất cả những cái khả năng của cái cõi thượng trí. Và trong lúc mà anh ta ngủ thì anh ta có thể lên được cõi bồ đề, tức là ban ngày là anh ta vào được cõi thượng trí, và ban đêm là anh ta ngủ anh ta lên được cõi bồ đề. Và trong cái giai đoạn này thì anh ta sẽ vứt bỏ tất cả những cái phiền phức thứ tư và thứ năm, đó là những cái sự dính líu tới những cái niềm, những cái sự vui sướng của một cách của cái cảm giác đó, ví dụ như là tình yêu phàm tục, hay là anh ta nổi giận hay là thù oán là không còn nữa, anh ta sẽ phải làm cái công việc đó, tức là anh ta phải gộp tất cả tình dục với lại thân thận là ra hết, anh ta phải hoàn toàn tự do để mà khỏi bị nô lệ bởi những vật bên ngoài, vật chất bên ngoài dưới trần. Anh ta phải đi lên cao hơn tất cả những sự liên quan đến cái phàm ngã của anh ta, của những người chung quanh anh ta. Và anh ta phải biết rằng là cái tình cảm giữa những con người với nhau đó là nó là tình cảm dưới chân ngã mà thôi. Anh ta không muốn cái tình cảm phàm trần đối với người chung quanh nữa, mà là phải là tình cảm của những chân ngã với nhau. Cho nên rằng là nó sẽ mạnh mẽ và nó sẽ trường tồn, và không cần phải sợ sệt rằng là nó sẽ bị mất đi, là nó sẽ đi lên đi xuống. Tại vì cái tình yêu tuyệt đối thì nó không có sự sợ sệt. Con mới sợ người ta hết yêu mình. Cái bây giờ tới qua cái cuộc điểm đạo lần thứ tư thì đó là cuộc điểm đạo của vị La Hán, có nghĩa là vị ưng cúng là vua thi, là xứng đáng, người có khả năng, người ấy là hoàn hảo để mà được người ta tôn thờ. Người Ấn Độ gọi vị La Hán là Paramahamsa, tức là cái người ở cao hơn và đi xa hơn con chim Hamsa. Ở trong cái hệ thống của Thiên Chúa giáo thì cái cuộc điểm đạo lần thứ tư được mô tả như là cái sự đau khổ ở trong cái con vườn, trong cái vườn Getsemane, hay là cái sự đóng đinh và sống lại của Đức Chúa. Cái sự điểm đạo này nó khác hơn những sự điểm đạo khác, là vì nó có một cái nó đi đôi với nhau cả cái sự đau khổ và cái sự thành công. cho nên rằng là nó có một lô những cái chuyện xảy ra đã được dùng để mà tiêu biểu cho nó. Cái loại đau khổ này thì nó đi cùng với cái sự điển đạo, nó sẽ xóa bỏ tất cả những cái tội lỗi cũ mà nó còn đứng chặn đường của cái người được điển đạo. Cái sự kiên nhẫn và cái sự vui thích mà anh ta phải chịu đựng thì nó có một cái giá trị rất lớn để làm cho anh ta mạnh mẽ, nên chính tình anh ta mạnh mẽ và sẽ giúp anh ta có thể biết được là anh ta sẽ thu ích đến đâu đối với công việc sức học của anh ta. Cái người được điểm đạo thì sẽ phải chứng tỏ trong một phút một cái điều kiện gọi là mục A Kỳ. Thì trong cái mục này thì nó không có một tí sống nào cả, tức là không có mổ, không có thăm. Thì người đó đứng đó hoàn toàn tuyệt đối cô đơn ở trong một cái vũ trụ và có cảm giác là nó bị tách ra khỏi tất cả những cuộc sống, những sinh vật khác, và ngay cả đối với Thượng Đế, anh ta hoàn toàn cô đơn. Và đó là một cái kinh nghiệm nó rất là đáng ghê sợ cho bất cứ một người nào mà anh ta sẽ phải khó. Thì nó lý do và sau đó thì nó sẽ có hai kết quả như sau. Thứ nhất là cái người này có thể thông cảm được tất cả những người nào mà phải đi xuống một ca kỳ tại vì những cái tội lỗi của họ. Và điều thứ nhì là anh ta sẽ có thể học hỏi được cách đứng một mình, không liên quan gì với tất cả những gì bên ngoài, và anh ta được thử thách và thực hiện được tin lời chắc chắn là anh ta là một với mẹ Thượng Đế và không có một cái cảm giác cô độc nào mà là sự thật, mà tất cả những cảm giác cô độc nào mà anh ta cảm giác thấy nó cũng chỉ là ảo ảnh thôi. Anh ta thể hiểu được cái điều đó. Cái mục A Tỳ này thì đối với những người phù thủy thì nó liên quan là tức là nó tương ứng với này cái có nhất bàn đối với những vị chân tiên. Cả hai cái loại người này thì là đối nghịch với nhau, đều là yogi, nhưng mà mỗi người thì có được cái kết quả tùy theo cái luật mà anh ta, mà ông ta sử dụng. Một người thì tới được Kaivalyam, tức là thể hiện được cái sự hợp nhất. Còn người kia thì một người đã tới được cái Kaivalyam. Freedom from material contamination, tức là tách rời khỏi tất cả những cái gì thuộc về vật chất. Absolute liberation or unqualified freedom, hoàn toàn được tự do. Tức là thế này, cái một cái hạng người đó, tức là cái hạng người Black Magician đó, thì anh ta đạt được cái gọi là anh ta hoàn toàn cô độc đối với mọi người khác. Tức là anh ta đến một cái nơi mà anh ta cô đơn, tức là anh ta xong rồi. Còn cái người kia đó thì là cái vị tiên, chân tiên đó, thì là tới được cái cũng là cái sự mà biết được cái sự hợp nhất với lại cái con nhất bản. Hai người đều hợp nhất, nhưng mà một người hợp nhất với cái sự cô đơn, còn một cái hợp nhất với con nhất bản. Đối với lại cái vị La Hán thì khi mà ông ta còn ở trong cái thể xác thì lúc nào ông ta cũng biết được, ông ta cũng nhìn thấy cái cõi Bồ Đề, và cái cõi Bồ Đề là cái nơi ở thường trực của ông ta. Thì nếu mà ông ta ở được vào cái tình trạng La Hán thì ông ta hoàn toàn sử dụng được cái thể Bồ Đề của ông ta. Khi mà cái vị La Hán này đi lên cái cõi Bồ Đề thì chúng ta không nên nghĩ rằng là cái thiện chí của ông ta sẽ bị mất đi, tại vì ông ta sẽ lôi kéo cái thiện chí lên với ông ta, và nó có một cái sự thể hiện của thiện chí lúc nào cũng có ở trong cái bồ đề, nhưng mà nó chưa bao giờ nó hoàn toàn sinh động. Thì bây giờ ông ta mang thiện chí lên thì nó sẽ sinh động ở trên cái cõi bồ đề. Ông ta cũng vẫn còn là một bộ ba, nhưng mà thay vì cái bộ ba này ở ba nơi, tức là Amma Bodhimana, thì bây giờ cái bộ ba này nó ở trong hai nơi mà thôi. Tức là ông ta có ác ma đã develop, đã phát triển ở trong cái cõi ác ma, cõi niết bàn, rồi cái bồ đề ở trong cái cõi bồ đề, rồi mana lại đưa lên cõi bồ đề nữa, thì được đưa lên vào cái cõi vào cái sự gọi là trực giác. Sau đó ông ta sẽ muốn bỏ đi cái cô do body, tại vì ông ta không cần nữa cái cô do body nó để cho ông ta sinh hoạt trong cái cõi thần trí, nhưng mà ông ta đã mang được hết cái mana thì nó có bồ đề rồi nên ông ta không cần cô do body. Khi mà ông ta muốn xuống trở lại để mà làm việc ở những cái cõi trí, thì ông ta phải tự làm một cái thẻ thường trí, chứ còn bình thường ra ông ta không có cần. Nếu là mình nói ông ta kéo lên có bồ đề chắc là ông ta qua đời rồi đó, ông ta hết còn ở dưới đất, thì ông ta không cần luôn cái Kuzumodi. Như vậy thì cái thẻ bồ đề nó cũng tương tự như vậy. Sau đó nữa thì thẻ bồ đề và cái thẻ trí đã được đưa lên thẻ bồ đề này thì nó sẽ kéo lên và đưa vào cái cõi niết bàn, và cả ba cái ác ma thì bây giờ nó hoàn toàn được sinh động. Khi mà sau đó thì ba cái sự biểu hiện này nó sẽ tụ tập lại thành một mà thôi. Đó là cái khả năng ở trong cái tầm với của một cái vị chân tiên. Tại vì chúng ta sẽ thấy rằng là từ từ ông ta sẽ hợp nhất cái chân thần với chân ngã, cũng giống như là một cái người thi sinh viên bình thường thì cố gắng hợp nhất chân ngã với phàm ngã. Cái sự mang lên của cái chân ngã này, à của cái thể thần trí này, từ cái cõi mang cái ma mát lên từ cái cô do body thì nó đã rút lên rồi, cho nên rằng là ở trên cái cõi bồ đề nó đứng cạnh cái thể bồ đề của nó, và nó là cái phương diện hay là cái tình trạng của cái chân ngã mà bà Dalasi gọi là tinh cho ego, tức là cái chân ngã nó được tinh thần hóa. Trong đó cái thể bồ đề nó cộng thêm với lại cái phương diện về trí tuệ, của phương diện về trí, cái trí của từ one không biết là từ đế của cái người đó, được mang lên đưa lên vào trong cái thể bồ đề. Khi mà cái thể thần trí được ném bỏ, cái tình trạng này của vị la hán thì được những vị những nhà thần linh thần học của Thiên Chúa giáo gọi là spiritual illumination hay là the Christ in man, tức là họ gọi rằng là đây là một cái sự illumination cũng như là phóng quang hay là sự phóng quang của tinh thần.
Quang ấm tấm nhìn màu á, illumination quán thì mình quán mà ấm tấm nhìn màu á, thì trong cái nhìn mà người này nghe là bị chói chén trên đầu, là chói tinh
vậy, tức là phát hào quang á. Hay là the Christ in man, tức là có vị đấng Christ ở trong con người. Bà Bà-la-si cũng sắp xếp những cái điều mà nói là thành ra bốn cái phân chia của cái bộ của cái trí. Thứ nhất là manas, tay ra khi là cái internet mà đó thực ra thì nó là bụi đi hay là nó ít nhất nó cũng phải là cái tình trạng mà cái ma nát nó đã hòa lẫn một lẫn với bụi đi rồi và không có một cái sự chia rẽ, không có sự chia rẽ, tức là không còn muốn cái gì một mình nó, tức là chia rẽ thì cái cá tính cá nhân đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là manas proper, tức là hai manas là the abstract thinking mind, thì là cái trí chủ tưởng thôi. Còn cái thứ ba là antakarana, tức là cái đường dây nối, cái cầu giữa thượng trí và hạ trí trong lúc mình đầu thai xuống. Và cái thứ tư là kama manas, thì nó chính là cái phản hạ. Khi mà cái người La Hán rời bỏ cái thể xác trong lúc ngủ hay là trong lúc xuất hành, thì ông ta lập tức đi vào một cái nơi của cái cõi Niết Bàn rất là hư hoàng, không thể mô tả được. Những sự cố gắng hàng ngày của ông ấy bây giờ nó càng ngày càng tiến xa hơn ở trên cõi Niết Bàn. Cho đến khi mà ông ta lên được cái thứ năm, cái sắp lên thứ năm. Sắp lên thứ năm là cái cổng thứ năm. Ở trên đó mà bình thường ra thì cái chân ngã của con người là đương ở đó. Ông ta có một số những cái co cổng để mở ra cho ông ta đi. Và ông ta có thể tập trung cái tâm thức của ông ta vào bất cứ cái nơi nào mà ông ta muốn, mặc dầu lúc nào cũng có một cái tâm thức bồ đề và niết bàn đứng đằng sau lưng ông ta. Tức là ông ta muốn lên xuống cũng được, nhưng mà lúc nào ông ta cũng có cái tâm thức nhất là cái bồ đề. Ngay cả ở cái cấp bậc ở trên cái Atmic level, tức là trên cái cõi nhất bàn, thì cũng có một cái spirit, cũng có một cái miếng gì đó của spirit, giống như là một cái nguyên tử. Nhưng mà ở trong cái một cái khác thì nó giống như là cả cái cõi đó. Cái người này sẽ cảm giác giống như là ông ta ở bất cứ nơi nào, tức là khi ông ta lên đó thì ông ta cũng giống như là có một cái hạt nguyên tử của ông ta trên đó, nhưng mà ông ta cũng nghĩ như ông ta ở cả cái cõi đó luôn. Nhưng mà ông ta cũng vẫn có thể chú ý vào bất cứ nơi nào ở trong con người ông ta và bất cứ nơi nào. Mà cái sức mạnh ở trong con người ông ta nó tuôn ra thì đó là một cái cơ thể đối với ông ta. Ông ta tuôn ra một số năng lực á, thì ông ta cũng biết là ông ta có một cái cơ thể. Cái vị La Hán thì cũng phải tiếp tục để mà rũ bỏ 5 trong số 10 cái sự giáo buộc nữa, đó là cái thứ 6, 6 cho đến 10. Cái thứ 6 là Ruparaga, là ông ta vẫn còn muốn những cái, ông ta vẫn còn muốn cái vẻ đẹp của bên ngoài, hay là còn muốn sống trong một cái cõi sắc lớn, còn muốn sống trong một cái cõi mà nó có hình thể, ngay cả cái cõi sắc lớn. Rồi Aruparaga, tức là ông ta còn muốn sống trong cái cõi vô sắc lớn. Rồi cái thứ 8 là Mano, tức là cái sự hãnh diện siêu hãnh về con người của mình. Số 9 là Uddacha, là cái sự khó chịu bối rối và có thể bị tức là không có được an tâm đó, có một cái chuyện gì đó làm cho mình bị rối trí thì cái đó là ông ta không có được phép. Ông ta phải lúc nào cũng bình tĩnh. Được cái thứ 10 tức là tâm ti đó, ignorance tức là cái gì si mê không biết gì đó, ông ta phải sáng suốt hơn. Bây giờ cái từ điển Bảo La Hán thì nó cũng chỉ là có thể được coi như nửa đường giữa cái cuộc điển đạo lần thứ nhất và cuộc điển đạo lần thứ năm. Tức là từ cuộc điển đạo lần thứ tư La Hán mà đi lên đến cuộc điển đạo lần thứ năm thì nó giống như là qua cả con đường bốn cuộc điển đạo. Một nửa đường đầu tiên từ cuộc điển đạo thứ nhất cho đến thứ tư thì cái người này cố gắng để mà rũ bỏ tất cả những cái sự giới hạn của cái thể của cái phản ngã, từ cái sự ảo tưởng về cái đó. Còn về cái một nửa cái sự con đường còn lại, tức là đi từ La Hán lên cái chân tiên đó, thì ông ta phải rũ bỏ cái ảo ảnh của người kia, của người khác, tức là nghi u. Cái thứ nhất là bỏ cái ngã, còn cái gì là bỏ cả cái đối tượng luôn, tức là không có đối tượng. Thường thường là phải có 7 cuộc đời, bình thường ra là phải có 7 cuộc đời để mà có giữa cái cuộc điểm đạo lần thứ nhất và thứ tư, và 7 cuộc đời giữa cuộc điểm đạo lần thứ tư với thứ năm. Nhưng mà những con số này thì nó có thể được giảm bớt hay nó tăng lên. Trong phần nhiều trường hợp thì những khoảng thời gian này nó không có kéo dài lâu, tại vì mấy người này họ đầu thai xuống liền liền, thành ra họ không có muốn là sống ở trên thiên đàng lâu, họ cứ đầu thai xuống để họ tiến nhanh. Sự La Hán mà cái chân ngã của ông ta thì hoạt động hoàn toàn ở trong cái cuzo body. Ủa, bây giờ hay còn dài quá, không thả lưng ở đây.
Mẹ đang đọc hơn nữa thì đâu hết, thì mình tính tay lỡ cho chị đọc hết luôn rồi cũng chưa hết.
Thấy còn dài quá.
Dài quá, nên chứ không thể đọc nửa tiếng thôi.
Bây giờ
chờ gần
tới 7 giờ
đấy,
ai có muốn
bắt được
thì mời
ngay. Cái bài tài hôm nay, cái chương này là hay lắm đó nha. Bởi cái chương này là mấy thật sự, tôi nói nó thật sự, nó mới là cái chương dành cho người ta đi tu á. Thấy không? Ở đây cái này, cái chương này nó là điểm bảo lần thứ gì thôi, là lần thứ tư thôi. Thấy không? Đấy. Anh em thấy không? Tôi học là phải coi cái này nè, là đúng rồi đó. Các bạn trẻ thì mới đầu thì chưa biết không, thì bởi vì tôi khó lắm mà nói đến cái điểm đạo là nó nậu một cái kia mình mới khi mình nhập lưu mới vô, hay là khi mà mới một chuẩn bị để được làm đệ tử đó, là nó đòi hỏi nó là khó khăn lắm. Cái nhiều người đến già rồi mà cũng chưa chắc nhận được làm đệ tử. Những người thẩm thì học á, chứ không phải người thường nha. Già rồi đó mà có khi còn cũng chưa được làm đệ tử nữa, chứ không phải đơn giản đâu, thấy không? Vì lý do đó các bạn trẻ mà có một cái duyên tốt mà hai mấy tuổi mà được biết thẩm học rồi đó, ha. Là một cái nha, có tiền kiếp đã có tu rồi, tiền kiếp đã có trong gia đình thân hợp rồi nha. Thì trước này mình mới gặp lại được thân hợp để mình tu. Đỡ chứ không như cái thân trên cái đất này là để tiến quá. Anh em nhớ cái điều này nha. Thân lên cái đất này là để tiến quá chứ không phải để khốn quá. Vì sao mà tôi nói vậy? Thôi quá là bởi vì người ta chưa có mở được cái trí, chưa có quay về cái đời sống tâm linh. Còn sống nghĩa là cái người mà cái bằng còn trong giai đoạn mà chưa tiến quá, thôi quá làm mới, là bởi vì những cái người này mới vừa thoát cái thú làm người,
mới nhận được cái ngài cái nhân viên thể đó, gọi là cô ra bố đi đó. Vì lý do đó họ chưa có thể tu được, bởi vì họ còn sống với hồn thú, hồn người thú. Đây là một cái ba cái từ này chính trong trường phái Lý Tiền là lãng tiên nhắc nhở, luôn luôn nhắc nhở các nghiên cứu sinh nguyện để họ hòa với nhớ chuyện này. Cái người luôn luôn sống trong cái hồn thú ở Minnesota đó, một cái hồn người thú nữa, gọi là animal mà human soul là hồn người thú rồi nha. Cái mà người ta mắc nghe là có thể là bắt đầu đi vào con đường tiến hóa, tiến lên là đi vào cái vấn đề tâm linh, thì thật sự con người này mới thật sự là giống như sống với hồn người, gọi là human soul. Ba cái từ này đó để cho các bạn trẻ mà đã trong thân học hãy nhớ ghi sâu trong cái tâm mình, để mình đừng bao giờ cố gắng, đừng bao giờ sống hồn thú, hồn người thú. Thì lúc bây giờ cái chương 34 này là chúng ta phải nghiên cứu nha, phải học để mà tu đó. Học cái này là để tu đó, cái chương này là tin từ rõ ràng là để tu rồi đó, là chúng ta có thể bắt đầu vào cái giai đoạn nhập lưu rồi đệ tử rồi bước đầu nghĩa là được đứng đầu lần thứ nhì và thứ tư là cái giai đoạn này. À, muốn bước ra đó, muốn trước khi mà muốn mà bước vào cái con đường mà để được làm mà để mà được đứng đạo đấy không, thì nghe cái mà nghĩa là quan trọng nhất nha, mà các bạn trẻ mà đã nhận được, thấy được cái cuốn cho mình viết trên thầy vậy là chính nè, chính anh chị em mà thích mê cái cuốn viết trên thầy này rồi, nhất là những người Tây phương, bởi vì hồi xưa chính Đức Ca Hát ngài cũng là một, có thể là một người bên Thiên Chúa Giáo rồi đó, nói là ngài cũng là dám một người hồi xưa bên Thiên Giáo rồi qua bên Hy Lạp lên. Nên để trong tiền pháo của tôi nà nó thành ra là nó nghiên cứu rõ tất cả những cái người mà ở Tây phương á, mà muốn bước vào con đường đạo thì phải cố gắng thực tập những cái đức tính thần thú đó ha. Đó là trong sinh mạng cho em mà có diễn với tôi trong thầy rồi, thì trong diễn chứng thầy nó rõ ràng ha, chính Đức Ca Hát nhắc nhở rõ ràng, thích đổi cái tuổi trẻ. Mà muốn anh người nào mà có căn tu thì phải can đảm mà gõ cửa, muốn tu thì phải can đảm gõ cửa đạo, thì lúc bây giờ cửa đạo mới mở ra. Mà hả, một cửa đạo mở ra rồi thì hãy nhớ ba cái câu cuốn quan trọng nhất của những chân thầy là cái gì, là người nói rằng hãy tin dắt con từ cõi giả đến cõi trên. Hồi xưa cái cuốn này hồi xưa chúng tôi ở bên Ấn Độ, bên Argentina, Ác Gia có gửi qua về đây, nó có cái ba phần cuốn bằng tiếng Phạn nên rất hay. Nên hồi đó một vinh trong hậu tôi, hậu thân học là cũng như ở trong họ chi bộ Sài Gòn của tôi ha, thì anh Trúc đó ảnh có con mà nó giỏi lắm ha, nó gửi qua bên Ấn Độ nó kinh hai cuốn vừa đó. Những cái cuốn sách mà về tôi cho dưới tinh thần mà nguyên bản bằng tiếng Anh á, thì có ba cái câu chú này nó rất hay lắm. Hồi xưa tôi về tôi dịch trước đó hay lắm, tôi đã đọc cái ba câu chú này, ba câu chú này nó là kể như là ba câu chú của Đức Ca Hát á, là nhiều bên mình hồi xưa người ta gọi chân sư, nhưng mà ngài là một vị vua rồi đó, nghĩa là Đức Ca Hát nhưng với Đức Ôn mình là vị vua á. Mà bây giờ mới xuất hiện đó, để cho chúng ta biết ha, đó nghĩa là ngài đưa ba câu chú này để nhắc nhở các người muốn làm đệ tử ha, thì phải đi cầu xin ngài, hãy xin dắt con từ cỡ giả đến cỡ trên, tức là con mới đi ơn quý mới biết đi tu quý, là thứ nhất. Rồi cái câu chú thứ nhì là xin dắt con từ cỡ, từ bóng tối là ánh sáng, tức là con mà đét mới rồi đó, tiếng Anh rồi nè, con mà đét mới từ lúc minh tu lai, xin dắt con từ bóng tối là ánh sáng, ngồi cái chúng thứ ba đó ha, xin dắt con từ cõi chết đến cõi trường sinh bất tử ha, gọi là promenadeus literally to immortality đó, đó anh nghe không? Ba con chú này là giúp cho các anh các bạn trẻ mà muốn tu là tiến tiến lên vô đường đạo liền, mạnh dạn rõ cửa đạo sẽ mở ra, mở sinh ra rồi mình bước vô, nhưng mà bước vô mà còn dơ cái cảm giác mình còn ô uế ha, vô cái mới vừa bước vô cửa là té liền à, bởi vì còn ô uế nên hay mỗi lần qua được cửa rồi á thì mới căng thẳng, chứ mà không mới vừa đặt chân vô mà mình còn dơ là nó dính kính nghe cái sửa đạo liền. Cũng như ở đây có một công chú câu nói là cái con chim á, người ta bắt chim đó ha, từ giờ tới cái gà bẫy đó ha, từ cái dây lên cái gắn ngựa ở trên cái bẫy đó ha, con chim nó đâu biết, nó vừa đặt chân vô là nó dính rồi đó. Thì nên nhớ cái người mà mới chưa biết đạt được bạo gì đó cũng giống như con chim nữa, còn dơ còn chưa hiểu gì hết thì nó vừa đặt chân vô là nó kẹt rồi, nó đứng ở chỗ đó luôn rồi. Tại vì lý do đó trước khi mà muốn đặt chân vào con đường đạo là mình phải cố gắng học về những cái đức tánh cần thiết ở trong những cái thầy, nó có bốn đức tánh căn bản ha, tức là đức tánh phân biệt mà những đức tánh này kia người ta sẽ mang là không còn tham biến của cả thế gian, tôi dịch nó thẳng là người ta sẽ mang ta bị sai rồi nói là không còn tham biến gì hết, không còn ham muốn gì hết á, nghĩa là không còn muốn đến mọi việc gì ở trên thế gian này, gọi là desirelessness, và tiếng Pháp là tương là để ta sẽ mang nhưng tiếng Anh nó ý nghĩa nó đúng như khác hơn desirelessness, nghĩa là không còn muốn để tham liếng huyến liếng của thế gian. Rồi cái đức tánh thứ ba là phải lực hạnh, lực hạnh nghĩa là phải luôn luôn rèn luyện sáu cái tánh căn bản, cái đức hạnh của mình. Hồi xưa mình không biết ở đây nè, ở trong này gọi là lực hạnh, sáu cái hạnh chỉ mà cần thiết để cho ta biết vào cơ chế đạo, mà để cho chúng ta đừng mắc kẹt, để dành cái vị thần mà giữ chế đạo họ đóng lại từ những kẹt đó, bởi vì mình còn chưa đủ cái tư cách để bước vào cửa đạo, thì vị thần giữ cửa đạo họ đóng lại thì mình mắc kẹt chân ở đó, mình đứng ở đó mình chết luôn đó. Thành ra cái đức tánh thứ ba đó là phải quân luyện sáu cái hạnh cho mình được hạnh, rồi cái đức tánh là cao cùng để có thể đạt được cái địa vị mà hàng đệ tử nhập lưu đó, là lòng bác ái là để cho bốn cái này là chuẩn bị cho những cái bạn trẻ nào mà có căn tu muốn tu hành theo thân học. Mình nhất như là cái này là dành cho Tây Phương trước rồi, bởi vì người Tây Phương có lòng tâm phùng minh, họ tin lắm, họ tin Đức Thầy ghê lắm, họ tin Đức Chúa thành ra họ can đảm mở cái đạo rồi thì phải tập về cái bốn cái tánh này vô nó được vào cái hàng này gọi là nhập lâu quá. Nhập lâu ở đây á, hồi nãy là khi bằng cái gì Sotapanna Sotapanna đó, ở bên Phật giáo, những từ này bên Phật giáo là những người mới về mới này đó, là học được hành được ở trong cái nghĩa với cái thần mà mình hành được, coi người ta nói hành được từ 80% thôi, hành 50% gì cũng có thể là bước vào đường đạo, có thể là trở thành trở nhập lưu, gọi là tu đạo vô hình Sotapanna. Rồi từ đó bắt đầu nhập lưu rồi là có Đức Thầy luôn luôn ở bên mình nữa không. Nhưng mà ở đường này hồi xưa tôi đã thám thá nè, khi mà một người mà được nhập lưu rồi, chính Đức Thầy hát bằng Đức Ơn ngày nắng cái hình của đệ tử của Ngài á, bằng cái thổ sách, ở đây bằng cái thổ sách nha, tôi nói lại, ngày nắng cái thổ sách của người đệ tử mà ngày để trên cái vách thánh điện của Ngài đó, để Ngài chăm coi hàng ngày, để coi cái người đệ tử này có khả năng mà tu hay không, hay là còn vẫn còn bị một là cái nghiệp nặng á, hoặc là cái người mà tu nhưng mà chưa chứng chứng người á, chứng duyên người quá ha, thành ra có khi cái người này mình có thể bị cái hoàn cảnh xung quanh nó lâu cuốn á, rồi có thể cái người này sa ngã, mà sa ngã một cái nó cái lâu tớ mà bị ngu bởi vì cái thể pháp của ngài nó rất là ngại cảm. Rồi cái người đệ tử mà còn đệ tử như ham chơi bời cờ bạc đủ chè đủ gì đủ thứ đó ha, thì cái thể pháp này nó làm cho thầy á, nó là đức thầy có thể là khổ sở giờ lắm, nên lúc đó là khó liền cái thể pháp cho cái người đệ tử trên thánh điện liền ha, nghe là bà con cái người này đệ tử này chỉ nghĩa là có phải thầy rớt lại rồi sau đó mới có thể từ nếu mà cái người nào mà có cái căn tu tốt á ha, mà tiếp tục được á thì lúc bây giờ ngồi nắng trở lại để coi giải thêm một thời gian có thể 5 năm hoặc 10 năm hoặc 20 năm mà người này mà có thể trở lại thì lúc bây giờ ngồi có thể nắng trở lại cái hình ngọn khác vậy. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Cái giai đoạn thứ hai nữa là cái người mà đã vượt qua để cái hàng nhập lưu vào hàng đệ tử rồi, cái cùng những người này được gọi là cái cách thứ hai gọi là Sadagami là người này chỉ còn luân hồi một lần thôi đó ha, là Tư Đà Hàm, gọi là Tư Đà Hàm là một lần đó. Thì giá thường thường đó nói cái người Tu Đà Hàm đó là nghĩa là hiếm rồi lắm ha, nhưng mà chưa đến bên kia là chỉ có cái người mà được đến cái giai đoạn mà Anagami á, thì người này á mới thực sự là tiến bước rõ ràng trên thiền đạo, là tiến quá thực sự, tiến bộ thực sự đó, là không còn luân hồi nữa. Nhưng mà cái người này á, người ta nói như thế nào, cái người mà được vào đó được gọi là A-la-hàm rồi thì người này còn phải nghĩa là có thể là phải được nghĩa là vượt qua những cái chướng ngại. Ở đây theo tôi khám phá trong cái tài liệu của ông Hina ha, Hina ra sao là nói rằng có 10 cái chướng ngại. Người cái chướng ngại mà thí sinh á, tức là cái người mà muốn biết vào con đường đạo phải phá bỏ từng cái một trước lúc họ có thể quyết định đạt cái hồn chân si, tức là hàng năm lần đỉnh đạo, nghĩa là từ cái A-la-hàm này mới bắt đầu nghĩ đến cái vấn đề là phải can đảm thì mới còn 10 chướng ngại. Từ cái người mà không còn luân hồi nhưng mà vẫn còn bị cái chướng ngại, mà nuôi cái chướng ngại này mà nếu họ vượt qua được thì lúc bây giờ họ mới có thể đạt được hàng tư tư nha. À, thì cái ở đây á, cứ hết ngày đến khi nay ngày ta lặp lại là cái người mình gặp luôn. Lúc mà chưa qua được cái giai đoạn Tư Đà Hàm, ở trong cái giai đoạn ngập luôn thì người này cũng còn bị cái chướng ngại. Và biết thì họ chưa có thể được thu nhận vào cuộc điểm đạo lần thứ nhì tức là Tư Đà Hàm đó ha. Và việc họ phải tự tỏ ra làm tròn nhiệm vụ, họ còn phải tự chứng minh là phá bỏ chướng ngại đầu tiên theo thực ngữ của Phật giáo. Người ta gọi ba cái chướng ngại đầu tiên của một người mà tu đạo rồi muốn vượt qua được điểm đạo lần thứ nhì đó, thì người này phải vượt qua ba cái chướng ngại. Cái chướng ngại thứ nhất mà Phật giáo là gọi là Sakayaditi, tức là cái người này hãy còn lộn lầm về cái chân nhân với thành nhân đó, nghĩa là họ không biết chân nhân với thành nhân, mà bởi vì cái người nhập luôn chưa có nhận được cái sự chân thế kia mà chân nhân nó luôn luôn ở trong người mình, bởi vì chỉ có những chân sư thì chân nhân nó luôn luôn ở trong người mình, còn cái người thường thì vẫn còn bị ngay nhưng mà lầm lộn lầm gì đủ thứ giữa thành nhân, nhưng mà có lúc thì họ sống như hồn người, mà có lúc là họ sống như hồn thú. À, là bởi vì sao? Là hồn thú là bởi vì họ còn chưa cái chuyển hóa được cái tham sân si đó. Chính cái tham sân si này là con người sống như hồn thú đấy. À, mà mình quên, mình tưởng tham nó có gì đâu, nhưng tham ai cũng tham hết à, không lẽ người nào tham mình cũng sống hồn thú hay sao? Em nghe mình nghĩ vậy ha, thành ra người ta tham mình cũng tham,
đó là cái chướng ngại này, để cái chướng ngại mà mình nghĩ là người ta tham mình cũng tham, người ta giận mình cũng giận, người ta si mê thì người ta si mê thì mình cũng si mê, có gì đâu, tầm thường thôi. Nhưng mà chính cái này là cái chướng ngại đầu tiên của cái người mà còn nhập luôn á, người nhập luôn mà muốn bước qua cái giai đoạn mà đạt được cái sự nhẫn đạo lần thứ nhì, là phải vượt qua cái trình độ lầm về tôn nghi với thần nghi. Này à, đấy cho nhắn nghe. Và cái chướng ngại thứ nhì đó là cho tiếng phạn bên Phật giáo người ta gọi là vicci chitta là tánh hoài nghi, luôn luôn hoài nghi. À, cũng như vậy mình nói mình được đức thầy thôi nhận, nhưng mà đức thầy mình đâu thấu đâu mà không nhận mình. Còn là coi như mà có người nói có đức thầy, nhưng mà người có người ta nói có, nhưng mà mình chưa chắc mình tin rằng không, chưa chắc là có đức thầy. Chính cái mà mình còn cái mình do dự bởi vì do dự sao, là bởi vì cái giới luật mình chưa có giữ, mình chưa có thực hiện được, tức là tham sân si mình chưa có chuyển hóa nó được đó. Và nhất là cái tham sân si mà chính muốn mà thực tập cái này, chính trong kinh thủ luân Phật giáo, chính đức Phật á, chính A Nan ngày xưa cũng bị rớt đài dữ dụ mà tham sân si này. Vì lý do đó nên cái thời Đức Phật ấy, ngài mới thấy là ngàn vị la hán cái thời ngài vẫn còn bị tham sân si nó chi phối này. Vì lý do đó nên Đức Phật mới giảng cho A Nan, thì giảng ngài nó hiểu rõ để mà cố gắng thực tập cái việc mà giết cái tham sân si này đó. Nghĩa là phải muốn diệt tham sân si thì người ta phải giữ giới định huệ, phải thực tập giới định huệ. Muốn diệt tham sân si nhưng mà diệt thế được, cái tham sân si nó là con người của mình diệt nó chết rồi thì còn gì đâu mà tập. Diệt ở đây là duyên lý học, khiêu á, tiếng Anh nó gọi là khiêu, là giết chết, là diệt đó. Cái khiêu á là giết chết cái thành nhân của mình, mà giết chết nó thì mình không bao giờ tiến bộ. Mà chỉ thiêu đây có nghĩa là transformer, nghĩa là chuyển hóa nó, chuyển hóa cái tánh tham mà cái tham của thần nhân của mình, chuyển hóa cái tánh tham thần nhân thành là cái tánh tham của thần nhân, gọi là chuyển hóa từ thấp mà lên cao, gọi là tham tham muốn lúc nào cũng tu hết đó, là chuyển hóa rồi mà còn sanh không phải giận nữa, không phải giận người thường, mà giận ta giận đức thầy, giận Phật, không nhận mình là được giận cái chữ cao đó. Nói vậy đó, nghe là những thần lý học nói là chuyển hóa, nhưng mà ở đây còn khó nhất là cái mà chính Đức Phật ngài lưu ý cho các đệ tử mà tại gia đó, tức là cái là chính Đức Phật có dạy chỉ cho cái tham sân si thì dành cho cái hàng mà đệ tử nội môn la nô, còn Đức Phật mới lưu ý cái hàng mà đệ tử tại khố đó hơn. Ở đây chính kinh Thủ Lăng Nghiêm tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, tôi thấy chính Đức Phật mới dạy cho
vì chỉ cho ai này vì hiểu rõ muốn tự nhiên giúp cho những người mà đệ tử tại thế thì phải thực tập lục căn viết lục căn lục trần lục thức viết đó lục căn lục trần lục thức là mình cháu cái cháu này đệ tử này tại thế phải viết lục căn lục trần lục thức. Nhưng mà muốn viết cái này á, lục căn lục trần lục thức này á thì phải làm sao? Nó không đơn giản đâu. Mà muốn viết cái này á thì phải thực tập ba la mật đó. Thực tập lục độ ba la mật chứ còn paramita tức là gọi là ba la mật la tâm kinh nghe chưa. Muốn viết mà lục căn lục trần á, mà tôi nói viết là chỉ quá chứ không phải viết là viết nha. Bởi vì con mắt của mình lúc nào cũng nhìn cái rác của người ta mà không nhìn cái rác trong con mắt mình nè. Rồi tai của mình luôn luôn nghe cái tiếng xấu không, không nghe tiếng tốt nè, không nghe cái tiếng dịu ấm. Vì những nơi đó mình biết Phật nha, nó chỉ cho anh ăn hiểu rõ đó Phật, cái thực tập luôn. Thực tập paramita tức là có nghĩa là thực tập bố cái hạnh là bố thí nè, từ giới nè, nhẫn nhục nè, chân tâm nè, thiền định nè, rồi nhất nào cũng phải thức tỉnh. Tức nào đây là thức tỉnh, phải thức tỉnh. Không thức tỉnh thì chưa chắc gì mình biết được lòng ra lực tâm được cần được thức. Thấy không? Đấy, tôi rất thêm này, cái này nó quá dầu rồi, nó bởi vì cái bài bài này nó dài quá. Chứ cái mới tôi là cấp bậc mà là hàm, chứ là tháng như trình tư về trình hồi dẫn nó, tao đi góp đến sân tơi để mình thắng chế vậy.
Cảm ơn anh hai. Bây giờ mình qua cái bài kia nha, anh Minh có đâu không anh Minh?
Dạ vâng.
Rồi anh đọc dùm.
Còn bao nhiêu, còn bao nhiêu thôi?
502 anh.
Bao nhiêu?
502.
Tân hoàng thứ tư bậc tổng bây giờ dòng ra đã đạt đến thời kỳ của Đức Mạng, tức là thời kỳ thứ bảy. Về này đã hiện lên gì đã vì chúng ta thấy con đường tiến hóa đi trước ngày thắng thật và như vậy một người thắng tinh hoa thật ra người thắng tinh hoa khi rất nhiều thắng để nào thắng thật không tự diễn biến tướng của nó xây bắt đầu đi đến. Bây giờ đi đây khi chấm một đoạn thoát trong tác phẩm 5 năm đi trước tiên về tinh thần thắng thật. Có bảo trong tương nhiên nhóm đầu tiên gồm 3 trình độ tinh hoa xuất thay trung tâm lực từ giai đoạn tân hóa đầu tiên để vật chất nguyên thủy. Đến giai đoạn thứ 3 nữa là từ trạng thái vô thức hoàn toàn đến trạng thái đáng chi thức. Nhóm thứ nhì gồm những là từ khả mật đến con người mà thắng chất là điểm trung gian hay xuất thanh trong những giai tầng của chân linh khí được xem như một năng lượng gian tiến hóa ba giai đoạn về phía tinh hoa chất mà phóng thạch ba giai đoạn đầu phía vật chất thành phần đó là 7 phân của sợi dây hoặc 7 lớp đầu tiên của mà hoặc sơ khai của cái thanh tinh hoa bởi lớp sơ khai bởi vì là những lớp người bị và là những cuộc đời có tự nhiên nhưng chúng có thể được chuyển thảo đứng hơn thuộc về con đường tiến hóa tự nhiên nên giữ trình tiến hóa này nhưng mà ở giai đoạn thứ 3 chẳng cửa giai đoạn thứ 4 khi nó thực sự bắt đầu giai đoạn tiến đến trình độ con người trên con đường tiến hóa tự nhiên cùng với 3 loại tiến hóa chất nữa là thành số người con số cách mạng sinh thần của cho thế giới chính là ở điểm này mới bắt đầu tự đánh lâm tư thần tánh và vật chất tương liên với tự nhiên lên trong cuộc tiến hóa trở chất một sự tái vượt lên trạng thái năng lượng trở chất nhất của vật chất mà thắng thạch cho đến có biết bàn về điểm tan biến của vật chất tân hóa ngoại tạng. Điều này chỉ rõ tại sao cái của tại sao có mà tưởng thật giáo lý truyền đoạn là nguồn sống tiến hóa và những động cơ tinh hoạt của khoáng thạch thả mọc thần tú và nhân loại mình nhẹ ở những tưởng bộ tàu trong tuần hoàn. Chú thích ở đây tính vật chất có nghĩa là bị phân hóa vào những mục đích và chương trình của vũ trụ. Tuy nhiên những tiến cảnh vật chất này mặc dù thuộc về khách quan đối với nhận thức của sinh vật từ những cõi khác không phải hoàn toàn chủ quan đối với chúng ta ở trên cõi của chúng ta. Cuộc tuần hoàn thứ tư chính ở tại điểm này mà chân thần vũ trụ sẽ được phối hợp với và trở lên cái thế của tiên sản tâm linh. Vũ
nghĩa là chuyên tâm và sẽ thức tỉnh để thực ra được thiên thể ác man và bước lên bắt đầu tiên trẻ sang chúng hóa mới có 7 giai tầng để rồi chúng tánh sẽ được đưa lên giai tầng thứ 10 của cấp đẳng thiên nhiên mà do Thái giáo gọi là đại thiên thần, tức là giai tầng thượng đẳng mà biểu tượng là dương liệt mà đặc chất trong vũ trụ đều nói theo quy tắc thiên đồng thiên địa vạn vật đồng nhất lý thiên sao vũ đại con người là một tiểu thiên địa được chế tạo dọc theo quy mô của vũ trụ những gì diễn ra trong sáu thế giới tâm linh vẫn tái diễn tại gọi vật chất của vũ trụ ngoại ta. Nhưng mà sự biểu lộ cơ thể nói theo những đường lối của thực thể chưa nhưng những cái cao nhất là phải là cái thấp nhất vật chất đối với tinh thần, như vậy có ba loại tinh hoa chất có trước giới sinh vật đến những cái ba như cao sóng tạng hay là tăng nguyên lượng, và nếu người ta sử dụng ngôn ngữ của những thứ đồ do Thái giáo Thái bí giáo trong sự phân hóa vũ trụ từ cõi thiên nhiên cao xưa đến vị cõi như hình, vậy thì tinh thần là gì, sự tương quan của nó đối với nguyên tử là thế nào, mà giải đáp sau đây căn cứ trên các giải thích của tác giả để đáp lại câu hỏi đó. Trả lời câu hỏi thứ hai, tinh thần có một mối tương quan gì với nguyên tử hay không tử theo khoa học hiện tại? Nó không thể so sánh với cơ vật di sản trước đây được xếp vào loại thích trùng nhưng nay lại được xem như là thả mộc và xếp vào loại rong rêu, cũng không phải là mô lát của cái ta bà nhẹ tất nhiên tinh thần vẫn phải khác hẳn với tinh thần con người về thể chất hay thành phần, vì tinh thần của con người không thuộc về vật chất và thành phần của nó cũng không thể xác định bằng trí hiệu hóa học hoặc nguyên đối. Nó tâm là cũng giống như tinh thần tâm đi và duy nhất tại đồng đại đồng vô biên tự tại mà những tư sáng hợp thành gọi là tinh thần cá biệt của con người, thì tinh thần thắng lợi ở tại thời điểm của con người cũng là một, từ đó nó xuất phát vô số nguyên tử vật chất mà khoa học bắt đầu xem như là những vật lý rồi. Nếu không như vậy làm sao ta có thể giải thích bằng phép toán học những trình tiến hóa của bốn loài sinh vật theo quy ước tinh thần là sự phối hợp của hai nguyên khí cuối cùng của con người, tức là nguyên khí thứ sáu và thứ bảy. Nói đúng hơn từ những chân thần con người thì áp dụng cho tinh thần không đối với Atma Buddhi, chứ không phải chỉ áp dụng cho nguyên khí tâm khí cao nhất Atma không mà thôi. Nhưng người ta gọi tinh thần như vậy vì linh hồn thiên nhiên không thể có sự sống và không biểu lộ được nếu nó tách khỏi nguyên khí vừa lên. Tâm khí hay tinh hoa vũ trụ trong khoáng thạch cơ sở và động vật tuy vẫn trải qua hàng loạt chu kỳ tiến hóa từ loài tinh hoa thấp nhất tới đẳng cấp thiên thần, nhưng có khác trong mỗi giai tầng tiến triển thật rất sai lầm mà tưởng tượng một tinh thần như một thực thể cá biệt tầm tự dưới một cách chậm chạp không tâm buồn vui lẽ xuyên qua những loại thấp, và sau đó một loạt tiến hóa tăng vô lượng biết mới là thế cùng độ con người chẳng hạn tinh thần là một nhà bác học được chi nhiên từ tinh thần của một nguyên tử khoáng thạch. Thay vì nói một tinh thần khoáng thạch có thể dùng một câu đúng hơn theo pha vật lý học gọi nó là tinh thần biểu lộ trong hình thức vật chất gọi là khoáng thạch. Một nguyên tử như được một hình đứng trong giả thuyết khoa học thông thường không phải là một bộ phận nhỏ nhất của một tập gì được chuyển sinh khí bởi một cái gì thần ý để rồi trải qua những dòng thời gian vô tận sẽ biến áo trở thành một người, nhưng đó là sự biểu lộ cụ thể của năng lượng vũ trụ. Những năng lượng này cũng chưa trở lên vũ thể, đại dương vật chất vẫn không phân chia thành những từng giọt riêng rẽ, có chứa đựng nhiều tiềm năng cho đến khi trào đi của động cơ sinh hoạt đạt đến giai đoạn tiến hóa của con người. Tuy nhiên phân chia thành những tinh thần cá biệt vẫn từ từ vào trong những mạng động vật tiến hóa nhất, nó gần như đạt tới điểm đó. Phải sao mà hát dùng đây từ mô la cho toàn thể vũ trụ theo nghĩa chiến thần, còn các nhà huyền môn tuy rằng chấp nhận tư tưởng đó vì lý do tiền lợi vẫn tranh biện với giai đoạn tầng tự của những tình tiến hóa từ trí tưởng với cụ thể bằng những danh từ chẳng hạn như tôi tinh thần thắng thạch, tinh thần cơ sở, tinh thần trầm tứ này, ý trụ điển hình danh từ này có nghĩa là giai đoạn cao tột của trào lưu tiến hóa tâm linh đang ta cung nói trên trong chu kỳ của nó, tinh khí bắt đầu tinh hóa một cách nhẹ nhẹ để tiến đến phân tích cá biệt trong màng thả mộc. Vì tinh thần mình đặt bên phần như nguyên nghe mới biết đã định nghĩa rất đúng, chính là cái tư tinh hóa binh làm cho chúng sống động trong những trình độ tinh hóa và hợp thành những điểm chân thần, chính không phải là sự kết hợp nguyên tử nó chỉ là cái thể và chất liệu để biểu lộ sự linh động của những giai tầng thượng và hạ trí. Năm sáu trang này có phân tích.
Nhiều quá cái cho cái này có nha, cái này coi lại đi. Này. Lại tôi góp lên rồi để người ta khai triển cho nó rộng rộng nữa chứ.
Cho nó người ta mới nắm được cái phần cái lát cháu nè. Cái này á,
bận tôi đó ở trong này á, trước khi mà mình học cái từ chân thần này á, thì cho mình nó có ý nghĩa gì? Nó lại từ này từ đâu mà nó xuất phát từ đâu ha, đó thì chính cái tác phẩm mà mình thực hiện không hợp á, cái cuốn này á, chúng tôi nói xin nhắc lại nha, cái cuốn này á, hồi xưa bà lấy cái á không chưa có in ra, nhưng nghĩa là hồi bà dạy trong trường không à, mình đi tôi nghĩ như là cái sau này á, thì các đệ tử của bà đó mà nhất là cái ông Thích Bà Lao đó, nó ổng giỏi về chính thần lắm, nó ổng gom lại hết rồi ổng có thể là chính ổng ổng chọn ra cái quyển mà thực nữ thần thọ ở Paris mà kêu chút con á, nó thì nó những từ chính thần nhiều lắm. Thì cái mô nát nha, cái từ mô nát này á, nó là con nguồn gốc cái từ chính Hy Lạp nha, chính Hy Lạp nha, anh em nhớ không hợp mình dùng như từ của các nước hay các nền tín ngưỡng triết học khoa học tôn giáo khắp nơi trên thế giới rồi, thành ra mình đừng có mình đừng coi thường người, mình có một cái mình coi có chỉ hiểu một cái ý nghĩa không á, nó hạn hẹp lắm không hả. Thì cái từ monad này nó xuất phát từ chính Hy Lạp, ngày giải thích nó là cái sự là một cái đơn vị hay là sự duy nhất là United, the one là số một á, monad là số một hoặc là cái một cái đơn vị hay là sự duy nhất, nó có phải có ý nghĩa như vậy, monad nó vậy nha, United hoặc là the one không, nhưng mà đơn vị đứng hợp á, thì người ta thường coi cái từ monad này nó có tương đương như là cái tam duyên mà hợp nhất, gọi là United, tất cả United, 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 nghĩa là thế nào? Cái tam nguyên mà duy nhất, cái tam nguyên mà hợp nhất thì nó gọi là Atma Buddhi Manas. Đây, anh à, trường thấy không? Cái Manas nó tượng trưng cho Atma Buddhi Manas vậy. Hãy nói đây là chân thần nè, mà chân thần mà mình nói thánh hay không, coi đợi, có khi mình có hiểu lầm nữa, thì mình nói cái nói nè, cái chân thần cũng như là nói cho ít nào không à, nói rồi có khi nè, rồi cái người ta nói, có người lại nói rằng ngô nát nó là buông đi, đó, hay là có khi người ta gọi ngô nát nó là mã nát nữa, này. Thì vì lý do đó chúng ta phải coi lại cái nghĩa chính của cái từ monad này, nó là nguyên gốc của nó, Atma Buddhi Manas là cái chân linh trí đấy, Atma là cái chân thần thể, nó là như monad mà tôi dịch thường thường monad, Atma là tương đương như chân thần thể, còn Buddhi nó là cái linh hồn thể, và cái manas là cái thể trí của mình, cái thiền trí của mình. Vì lý do đó tôi dịch ra cái monad thường thường nó là cái chân linh trí, gọi là Atma Buddhi Manas, mà thường thường cái người Tây Phương á, mà theo cái nền triết lý mà Hy Lạp đó, người ta gọi, người ta coi cái chân thần á, cái chân thần mà nó trên cỏ cao thì nó không có phát triển, vì lý do nó nhập thế, cái chân thần mà nhập thế thì nó lại chỉ có cái Atma Buddhi mà thôi. Đây nó rắc rối cho này nữa, chứ không phải có manas nữa nè. Cái chân thần nó chỉ có Atma Buddhi mà thôi à. Là vì sao vậy? Là vì khi mà nó nhập thế là nó chưa có cái manas. Nó nhập thế là nó từ, nghĩa là nó xuống bãi cõi đó, mà xuống trên cõi thế gian, cõi thế bất của mình đó, thì nó ở tâm tình trạng Atma Buddhi mà thôi. Đấy là cái vấn đề quan trọng nhất khi nói về monad đây. Vì lý do đây nè, có ở đây đó, đây mới giải thích thêm đó. Cái monad cũng có thể gọi là cái nhị nguyên nữa, nhị nguyên o đi bi ón là cái tam nguyên, mà cái này là nhị nguyên đó. Nên nó chỉ có nó đi đi mà thôi à. Bây giờ đó anh về nó tôi nói nhắc nhở cái ma nát mà nó nhập thế thì cái ma đi đi mà thôi. Thì nào mà nó có cái ma nát là lúc bây giờ nó mới thành người, còn cái kia nó mới nhập thế thì nó đi xuống các rồi cho nên đi nhất cái người thứ ba, từ đất đá, từ cây cỏ, từ cầm thú, khi mà nó qua con người lúc bây giờ mới gọi nó là ma đi đi mà nát. Còn cái lúc nó nhập thế chỉ có cái chân linh mà thôi gọi là ma đi đi, nghe không? Vì lý do đó mà cái ảnh là cái tinh linh trí của mình á, nó là một cái người ta gọi nó là cái gì, là một cái phần tinh sinh bất tử ở trong sinh diệt như thế, là một phần bất diệt đó. Cái Nam Đi này nó là một cái thành phần bất tử ở trong con người của mình á, nó linh hồi ở ra ở chứ hết là nó linh hồi ở trong các loài thấp, ở trong các lò mà thấp nhất đó. tức là cái con người của mình đã trải qua từ các lò tinh linh tinh nhất của mình thứ ba, rồi đất đá cây cỏ cầm thú, rồi mới lên tới con người gọi là lower kingdom, các lò thấp đó nha. Rồi lần lần nó mới phát triển, nó trở thành người nè. Vì lý do đó cái mục đích cuối cùng của cái con người của mình là muốn đạt đó, đã tới đó là sự siêu hóa hay là sự nhập mấy bạn sinh được vật này. Cho một lúc cuối cùng thì sự tiến hóa con người là dò cõi nước bạn đó, cho đó như thế học cái chân hành này là mình có thể đạt đến cái cõi nước bạn rồi, anh em thấy không? Nhưng mà nó chúng ta lại còn có người có tình lầm lộn cái chuyện này nữa, lộn lầm cái chuyện này nữa không? Cái từ mô nát tiếng Hy Lạp nó lại có cái từ mô nát nữa, mô nát cái MOAS, còn kia họ MOAD, còn này MOMOMAS cũng là tiếng Hy Lạp nữa. Thì cái từ này nó cũng tương đương như cái từ có chữ D, mà người ta dịch nó là chỉ có một mình mô nát mà chưa ở nữa. Monad mà chữ ấy này chỉ có một mình alone ha, hay là một cái đơn vị unit nha. Mà theo cái hệ phái của truyền phái Pythagore đó ha, thì ta coi nó là cái nguyên, cái monad mà ớt mới đúng là nguyên đó ha. Mà chính nó là phân hóa từ cái monad mà đặc biệt cho cao siêu nhất ha. Nó đi xuống như thế, người ta gọi cái mô nát này chính là cái duyên nhân đầu tiên nữa, gọi là first cause nữa, thấy chưa? Rồi đây là giải thích rõ, đây là các bạn trẻ mà tu đang học rồi. Ngày cái nào là chúng ta mở trí, chúng ta mới thoát khỏi ách nha, khi mà ách Ách-vi-da đó, nghe là thoát khỏi sự vô minh. Muốn thoát khỏi sự vô minh thì phải học giáo lý bí truyền của thanh học, thì mình mới thoát khỏi sự vô minh. Mà thoát khỏi sự vô minh rồi mình mới giúp người khác thoát khỏi sự vô minh. Còn chứ mình còn mà vô minh là mình dẫn người ta mà đi á, thì mình chết luôn, người ta chết mình cũng chết luôn. Bây giờ á thì ở trong nó là cái định nghĩa bởi vì trong đây. Hôm nay ở trong phần này mình giải thích rõ hơn, anh nghe thấy không? Cái giáo lý cái truyền này mình nó giải thích rõ cái môn áp lắm. Thì trước hết á, để mình coi hơn cái phần hồi nãy mà anh Minh đọc đó hơn, thì nó bắt đầu từ cái gì? Từ cái môn áp cái hốt rồi, thấy không? Để mà bắt đầu từ cái môn áp nha, cái môn cái mà khi bằng nhóm mà thân nhóm chân thần á, cái nhóm chân thần có những nhóm chân thần gọi là ở đây là cái nhóm hết này là cái nhóm chân thần, nó được chia ra làm ba hạng.
bởi vì cái này đó ba hạng cái này này, chúng ta đã nghiên cứu trên ba cái nhóm chân thần này. Cái nhóm chân thần mà phát triển nhất nó gọi là mới sẽ đi ra lót lên mô lát, thì cái nhóm chân thần này người ta gọi là tánh trị Luna Gót, tức là tánh trị thần giữa tinh hay là giữa chân thần. Hồi xưa cái dinh dinh là cái gì mà giữa chân thần đó, đây Luna Gót là Xbox. Ở đây thì người ta gọi Xbox là vị thần rồi đó, chứ không phải là là cái gì hết á, thần á, thần là gì đó, gì đó, gì đó, bây giờ nè, ở ấn độ người ta gọi là Luna Gót này, Xbox là các vị nữ tinh thần, là vị thần nữ tinh, mà tính thần gọi là minh tết đại thần đường ha. Khi mà mình học cái nhóm chân thần này là mình phải nhớ cái nhóm đầu tiên nó là cái vị minh tế, cái vị thần ở trên mặt trăng, mà các vị này là chính là cái nhóm linh lợi đầu tiên của mình ấy, là cái nhóm chân thứ nhất của mình là trên mặt trăng đấy, đó, mà sau này á, bởi vì cái cách thần sao của cái vị mà khi mình sinh lý anh chứng hợp là có nói rõ con cũng nhắm dân dân thứ nhất của mình nó là có chỉ là cái các vị thần ở trên mặt trăng là bóng ma thôi nè, là bóng ma đó. Đây nó rõ ràng là các vị thần này có cái chức năng nè sanh sanh là phải đi qua từ cuộc tình đời thứ nhất rồi qua ba cái chu kỳ, rồi phải trở qua trọn ba cái chu kỳ tinh hóa của loài chim thật thực vật và tầm thú. Bây giờ cái nhóm tinh thần thứ nhất là cái chuyện mà thần vị tinh phải trải qua ba cái loài này, lấy kinh nghiệm ở trong ba cái loài này, ba cái loài loài chim thật này, hay loài thực vật này và loài động vật, không? Bởi vì vậy sao? Bởi vì cái vị thần này nó có cái thể xác nhất thanh nhẹ. Nó mờ như phim ảnh vậy đó ha, và những cái hình ảnh, những cái hình dáng thô sơ, mô ít chưa, ở đây nó là cái này nó là đứng ở trên, họ sử dụng cái chữ thái đó, nó thanh nhẹ ghê lắm, cái chữ thái là rất là nghe mà thuộc về cách lên chữ thái mà có thể, trong cái chữ thái nó có ba cách bò là cái chữ thái mà loại thường, loại nặng, rồi loại trung, rồi loại nhẹ, thật nhẹ nữa. ba cấp được nó ở đây thành ra ta mới dùng chữ mót cái cho này, mà dùng chữ phương mi là nó mờ hảo là cái hình dáng đầu tiên, đó là những cái lớp áo mà cái gì mà thần như tinh ở trên mặt đây, họ sử dụng để mà họ thâu tập kinh nghiệm để mà họ phát triển để mà tiến hóa nha. Đó là cái nó thì ở đây ta nói rõ là trong lúc này là ở trong cái bầu a đó, cái bầu a là cái từ dần thứ nhất thì cái chuyện này còn ở trong cái tình trạng đó và đến mà cái nhóm thứ nhì đó, các nhóm chân thần thứ nhì đó thì bắt đầu cái này rồi, là tới cái giai đoạn của con người rồi, là ngày ba. Nghĩa là khi mà cái nhóm chân thần thứ nhì là bắt đầu vào cái cuộc tình dần thứ ba rưỡi. Ở đây nói rõ, kể rõ cho người ta biết. Bà Lai Tuy nha. Người ta biết và giải thích rõ cho người ta biết rằng ở trong cái cuộc tình dần thứ ba rưỡi đó là các vị thần vị tinh này đã có hình dáng con người rõ ràng rồi. Mà những hình dáng con người này là trong tâm tỉnh thứ ba của mình đó, là như Lê Nô Lê Giang đó. Hồi xưa tôi dịch là người lỗ mang câu đó, đó là những người mà còn giả mang đó, mà những người giống người này là người khổng lồ nữa, là giống người này vừa ở trong cái tình trạng ái nam ái nữ nữa, mà sự sinh sản của giống người này nó đặc biệt một cái là bởi vì không có cái sự sinh sản mà thông thường, sự sinh sản cái thời mà cho mình sinh sản mà từ ở trong thâm rồi cái hủy anh giọt mồ hôi rồi lăn lên cái thở trở thành người, đó là một con chuyện duyên thở chứ không có hợp đó. Anh không biết rồi, nó là duyên thở đang hợp cái con người, bởi vậy thành ra
cái tiền thế mà nói con voi trắng mà đâm vào hông bà Maya mà mẹ tôi biết là thật cha đâu ha. Maya cái từ này nói là những ảo tưởng chứ không phải nói là biểu tượng chứ không phải tê thường đâu, coi lại nha. Cái cháu con voi nó là tượng trưng cái minh chiếc ha. Mà tại sao mà con voi mà đâm vô hông cái bà Maya đó thì bà thử thai, bà thọ thai liền ha. Nhưng mà thật sự không phải vậy đâu, nó còn những vấn đề nguyên lý cao siêu nữa là cái tình trạng có thể đức Phật nha, và bởi vì cái tình trạng cái đức Phật có thể ngài đã thoát qua khỏi cái căn tỉnh thứ tư thứ ba rồi nha. Mà Maya đó thể là qua căn tỉnh thứ tư và thứ năm rồi, thì cái sự sinh sản của đức Phật nó trở thành một sự sinh sản vô nghĩ. Vô nhiễm nên nó mới từ ở trong cái hâm mà rớt ra. Bà mẹ gia sinh thái tử từ bên hâm chứ không phải sinh theo cái lối thông thường. Đấy là một cái biểu tượng nguyên lý học của Phật giáo, mấy truyền của Phật giáo đây. Ồ, đó, vậy anh cho học giáo lý lý truyền là một cái chìa khóa để chúng ta khám phá cái lý học, cái nguyên lý, cái nguyên khỏi về Đức Phật Ca nè. Ngài là một bậc siêu nhân. Tiền kiếp ngài là vị La Hán rồi, ha, tiền La Hán rồi nữa là có thể ngài không cần tái sanh nữa nha, nhưng mà ngài trở lại là bởi vì lúc mà La Hán ngài có tâm nguyện, ngài đã có tâm nguyện rồi, ngài nói nếu mà ngài đạt cái sự giải thoát thì ngài sẽ tình nguyện nhận cái nghiệp Na Na Ta Ya là cái thân siêu hóa, là cái ứng thân đó để mà trở lại thế gian hàng năm giúp cho hàng ngàn hàng chục ngàn đệ tử La Hán của ngài giải thoát trước, rồi sau mới giúp cho hàng tỷ người trên trái đất này thoát khỏi sự vô minh, là cái tâm nguyện cao nhất duy nhất của Đức Phật. Vì lý do đó nên Phật tử mới gọi ngài là Đức Phật Như Lai. Đức Phật Như Lai là cái người trở lại thế gian gọi là Đức Đa Ta Gia Ta. Bây giờ đó là cái nhóm thứ nhì đó. Và còn cái nhóm là thứ ba đó không? Cái nhóm chân thành thứ ba là cái nhóm sao hết đó không? Là cái nhóm này là phải là cái do cái nhân quả nên chắc là phải trở lại thôi cho trong mỗi cuộc từ giờ nha. Ừ. Để mà giúp cho nhân loại tiến hóa là cái nhóm thứ ba này, nhóm này cao siêu nhất. Nên là để vì lý do đơn giản nên là phù hợp với Đức Phật, như Đức Như Lai cái này vậy. Cái này trở lại có mục đích. Cái nhóm chân thành này là cao siêu nhất là thuộc về ngài Đức Phật đó. Thôi tôi có đi thêm nha, để cho các bạn tỏ nắm này rõ hơn không? Thật sự á. Bởi vì anh cho em không nói với cái chuyện mà bởi vì cái trình độ của mình có thể nó chưa có khó hơn. Chứ mà nếu mà anh cho em bởi vậy cho nó chỉ thấy là thành văn và anh hiểu cái hạn. Làm sao mà nghiên cứu thử với cái chuyện nhất là tính thẳng đó. Làm sao đưa lên mạng để cho những cái từ tính thẳng này nó người ta giải thích rõ ra. Thì lúc bây giờ cái người học viên đó, với cái tâm nhóm là riêng của mình và tâm nhóm của anh hiểu của anh văn này chẳng hạn, nhóm này mà muốn học với lý trình thì phải học chính phạm rất kỹ, học kỹ nó thì lúc bây giờ cái trí mình mở rộng. Chứ mình do tự người ta nói là về chữ Ma Nu, cái mà hỏi Ma Nu là gì cái mình nói làm tổ chết rồi, mà cái người làm tổ không rồi hỏi nạn rồi. Nói nguồn gốc Ma Nu là cái gì vậy cũng bỏ mà. Rồi nghe chưa, hỏi tôi nghe nát, nghe nát nói chân thần rồi. Mà chân thần là gì, chân thần ốc nói. Chân thần ốc nói đâu à. Chứ cái gì nó hết đó, rồi tự nhiên cũng chọc lắm. Cho nó chọc dữ lắm. Vì lý do đó nên cái giáo lý của tiền này bà Lao Tri mới nói rằng cái tiền sai nhầm như giống như một đá mà trên trời rơi xuống rồi đó. Vô phương quản, không bao giờ cản nổi, sai lầm rồi không bao giờ sửa nổi, như trường hợp mà cái Phật cho tôi nói không bao giờ, hàng tỷ người trên trái đất này nhìn nhận cái từ Bồ Đa là Phật rồi không bao giờ sửa đổi nổi, đó là sự sai lầm mà trên không sửa đổi nổi đó. Cái Phật không có, mà người ta đã nhận có thì không bao giờ sửa đổi được. Tại sự sai lầm nó giống như cục đá trên trời rơi xuống vậy. Còn cái chân lý thì giống như chiếc con bò mà nó bò lên đỉnh núi vậy. Nó bò lần bò, không biết bao giờ bò tới cái đỉnh núi. Là cái chân lý như mình đó. Cái chân lý tuyệt đối đó, trên thân học của họ lên chân lý tuyệt đối thì không bao giờ mà tới. Người ta tìm tới đỉnh núi khó lắm, hơi dễ dễ này. Lên cái đỉnh núi, tuy nhiên là đỉnh núi thấp thấp rồi vậy, đỉnh núi mà cỡ ai rớ cho mình về về thua là tắt. Bây giờ, cái chân lý của mình là ở trên cái đỉnh núi rồi ai rớ là mình thua đó. À, nó tôi có cái thiên này vậy cho các bạn trở hậu lĩnh mình.
Cảm ơn anh hai. Như là mình không cần nghỉ ở đây ha. Như là mình qua cái một qua đề tài tự do đi.
Mà các bạn nào mà có cái gì á đặt câu hỏi đi rồi mình khai triển thêm hoặc là thôi từ chứng học học gì đó toàn thôn dễ toàn thôn của bà đây đó nghe qua đi rồi cho nghe là đọc tới tự giác học nữa mà đọc tiếp rồi đứng chạy ghế rồi để cắt đọc cái đó rồi làm sao đọc nửa tiếng thôi đọc gì đó một tiếng rồi làm sao rồi sang tiếng rồi tất à đó cho nó ngon đọc nửa tiếng thôi.
Lời khăn khôn nó mất rồi.
Alo.
Alo, sao ông thế? Nào học mà lời khăn khôn.
Alo. Tôi đang ở, đi học nhóm chính
trị bạn
mà
tôi
đó.
Ồ, đồng nhanh
bằng. Chắc hôm nay không có vào được nha, có thể hôm sau đi, hôm sau
cho bạn. Ok, anh ở Paris à?
Ok,
đó. Bằng Cali. Cali, ok. Rồi, rồi, rồi.
Đang ở
Cali nha. Rồi, bạn lên.
Rồi, bạn lên.
Bữa nay em nghe ông Dô được anh đường họp bạn bè ở dưới Cali. Tôi đừng đi kiếm coi cái bài ông nọ từ đâu thôi kể lửa căn khôn á. Lửa căn khôn là mình... Anh ai có nhớ anh mà anh đọc từ đâu không? Mình có vừa trong bảy giò theo cái trang này coi. Những nào mà trông có bảy con quen á thì mình bỏ qua.
Mình mở ra nhìn. Chị mở lại cái audio thì lâu đó, cái gì bấm cái trò chót rồi nghe anh đọc cái gì.
Không có lý.
Mở ra cái thấy anh đọc tới lâu đó rồi, biết không?
Chúng ta trở lại.
Lại
trong lại sự việc đó. Đó là những cái bây giờ đã ra đã hiểu được tất cả mọi việc là bởi vì sao có cái sự đồng hóa giữa tập tinh thế nào phương nhã với nhau ở cường độ tinh thần đều là một đều là thật cho nên họ hiểu cho thành thử ra một người đạt được một cái trình độ của chân ngã hay tập tinh
đến của ông rồi mà quay chưa không có nói
chỉ còn một cái gì mà người ta thôi, đó là điều tôi xin trình bày để có thể thực hiện cái điều đó. Nam tâm cảm như cái gì đó mà không đưa ra giá, đá ba người chùa. Sau đó cảnh sát này rồi tan rã, thì chúng mới cái sự sống tạ đơn ba đó trong tự tâm của mình. Chứ nó không phải là đơn chất, đó là một tổng chất. Thì đó là một cái
chứ nếu phần trước mình không có học được căn khôn tại vì có những người môn đó này nó chuyển ra nhé. Cháu phải tìm trước nữa. Và bây giờ tôi bắt đầu đọc cái đoạn, các đoạn truyền kinh nhé. Tại vì anh Văn, anh nói về cái đoạn đó cũng là phần mở đầu. Thì bây giờ mình nói về các đoạn truyền kinh là Dian, đoạn kinh số 1, Thanh Gia 1. Tôi đọc qua ha. Bí hiểm của linh hỏa ẩn tàng trong chữ thứ 2 của Thánh Ngữ. Bí mật của sự sống được ẩn giấu trong kim. Khi điểm hạ đẳng rung động, khi tam giác phân thiện trả chiếu, khi linh điểm điểm giữa và chóp đỉnh nối tiếp và vòng quanh linh hòa, khi ba chóp đỉnh cùng bùng cháy, lúc đó hai tam giác cả lớn và nhỏ hòa nhập thành một ngọn lửa duy nhất thiêu đốt tổng thể. Tầm kinh số 2. Chấn đại hùng rốt ra và ngân lên linh tử a ôm. Bảy làn sóng vật chất tự rung rải và các hình hài đa dạng xuất hiện. Mỗi hình hài chiếm vị trí của nó. Mỗi hình hài ở trong cõi ấn định. chúng chờ đợi chiều nước thiêng để tiến nhập và lấp đầy. Các đấng kiến tạo đáp ứng với linh âm. Trong sự hợp tác êm ái, các ngài chờ lúc hành động. Các ngài kiến tạo trong nhiều cõi, bắt đầu bằng cõi thứ ba. Trên cõi này, công việc của các ngài đã bắt đầu. Các ngài kiến tạo linh thể và kéo dài nó đến cái nguyên sơ của nó. Đấng đại hùng sốt sốt ra, aum. Giờ đây hãy để công việc nối tiếp, hãy để các đấng kiến tạo của không trung tiếp tục kế hoạch. Đại thiên thần và các đấng tạo tác trên cõi không hoạt động với các hình hài bên trong cõi đó, vốn được kể như là cõi chủ yếu của các ngài. Các ngài hành động cho sự hợp nhất, mỗi ngài ở trong nhóm đã định. Các khuôn mẫu trở nên vững vàng dưới bàn tay các ngài. Cõi nối tiếp thiêng liêng, cõi lớn thứ tư trở thành cõi trong vòng tròn lớn, đánh dấu mục tiêu cho con người. Đấng đại hùng thốt ra, aum. Ngài truyền tinh khí cho cõi thứ năm, cõi vốn là vùng đất nóng, chỗ gặp gỡ của lửa. Lần này, một nốt của vũ trụ được nghe thấy, lên dưới âm thanh của thái dương hệ. Lửa trong lửa ngoài gặp gỡ với lửa đang lên, vì canh giữ lửa vũ trụ chân thần của nhiệt từ Phoras bao giờ cũng trong tình hình hài đang ở trong tình trạng vô dạng thức, đang chờ đúng thời cơ. Các vị tạo tác cấp thấp, tức các chân thần đang hoạt động với vật chất chế tác các tình hài. Các ngài đứng ở đẳng cấp thứ tư, trên các cõi thứ ba là các tình hài ở trong im lặng, giống không. Các ngài rung động, các ngài đáp ứng với chủ âm, khi đứng đó một cách vô dụng và bỏ không. Đấng đại hùng phán bảo aum, nước hãy tôn ra, các thần kiến tạo của cõi nước, các cư dân của ẩm ướt tạo ra các hình hài để di chuyển trong thiên giới của đại thủy thần. Varuna, các vị này phát triển và tăng bội lên. Các ngài tác động vào dòng chảy bất biến, mỗi thủy triều của chuyển động vũ trụ làm tăng lên dòng chảy không ngừng. Cơn gợn sóng của các hình hài được nhận ra. Đấng đại hùng phán bảo aum, hãy để các thần kiến tạo xử trí với vật chất. Chất chảy ra đông đặc lại, hình hài rắn đặc được tạo thành. Lớp vỏ ngồi lại, nham thạch rắn đặc lại. Thần tạo tác hoạt động trong xáo trộn để tạo ra các dạng hảo huyền. Khi các lớp đá được làm xong, công việc trở nên hoàn tất. Các thần kiến tạo cấp thấp nhất bao tin công việc kết thúc. Từ lớp nham thạch lộ ra lớp phủ kế tiếp. Các thần kiến tạo cấp 2 đồng ý với công việc được làm xong. Thần kiến tạo thứ nhất và thứ hai trên con đường hướng thượng đứng về phía trước. Trong sắc tướng tứ phân, năm vị bên trong được nhìn thấy một phần nào bởi kẻ có nhãn quan thấp bén. Aum, đấng đại hùng thốt ra và gom lại. Trong hơi thở của ngài, linh quang bên trong, đấng dân thứ ba được thôi thúc phát triển thêm. Các thần kiến tạo đình hài thấp nhất vận dụng cái áo huyền dày đặc nhất phối trộn sản phẩm của họ với các hình hài được tạo ra. Bằng các sản phẩm chứa nước, vật chất và nước hòa lẫn tạo thành sản phẩm thứ ba vào đúng thời điểm. Việc thăng lên tiến triển như thế, các thần kiến tạo làm việc trong sự thống nhất. Các ngài kêu gọi các vị canh giữ vùng đất nóng cháy, vật chất và nước trộn lại với lửa. Tia lửa thương bên trong hình hài được trộn lẫn hoàn toàn. Đấng đại hùng nhìn xuống, các hình hài đáp ứng được sự chuẩn nhận của ngài. Chúng kêu gọi có thêm ánh sáng được đưa ra, ngài lại gom góp âm thanh. Ngài kéo về phía các cõi cao, các tia sáng yếu ớt. Một âm điệu khác được nghe thấy, âm của lửa vũ trụ. Ẩn giấu trong các con của trí tuệ, các ngài kêu gọi đến các nguyên sơ của các ngài. Bốn thấp, ba cao, còn cái thứ năm thuộc vũ trụ đáp ứng với hơi thở vào vĩ đại. Một lớp vỏ khác được tạo thành. Đó, bây giờ hết hai bản kinh rồi, anh hai câu mấy cái tên ra này sao không có giống mình tiếp di truyền, lấy di truyền này nữa. Nó bản kinh là gì?
Cái này Đức Đê Cha, ngày hai tiếng, Mà tâm ra tiếng mà mẹ nếu mà anh chị em mà học cái dầu lửa tàn không nghệ nhâm. Để coi lại cái giáo lý truyền, cái người ta tàn không nghệ nó mạnh đâu.
Cái này cũng là các
đoàn thiền
kinh
tên
ra Dian,
Dian
là
đi
đây là một
đoàn. Đoàn thiền kinh này nằm ở đâu đó, mỗi giờ nó thiền đó. Bởi vậy thành ra học chứ, học cái của Bà La Lai mà học tiếng này có thể là đúng của Đức Gia Ca đó. Nó ngày nữa là trời ngầm bởi vì học Đức Gia Ca mà còn là đệ tử á. Nó thì ngầm học chứ với Đức Gia Ca. Nó mới cho hát cũng dò dài lại nhà về giáo lý tụi này nè. Thì từ đó là mới khai triển ra, khai triển tâm rồi nè. Thì sau này nè mới dạy lại cho Bà Ba Lây ha. Thì lại coi cái đoạn thánh kinh mà mới nói lửa càng khôn mẹ bao. Thì ở đây á, hồi nãy chị đọc cái đoạn mấy đoạn thánh kinh đó ha. Thì nó về lửa thánh được không?
Nhưng một
nó
hai lửa, đoạn đầu là một,
đoạn
hai là nước
á. Nước thì chọn cái lửa. Lửa cái nước ha, nó nọ. Thì á, khi mà nói đến lửa đó, thì anh em nghĩ nhau đến thánh đường. Đấy thì chính Đức Giê-xu Ca này có nói cái tiếng âm đó. Bởi vì cái tiếng âm á, cái tiếng âm mà nguồn gốc của tiếng âm á, nó là ghét ba từ. Đó, chính là ở dưới mà, nếu mà mà bởi vì cái thánh đường nó có hai cái nghĩa, là cái nghĩa đầu tiên ở trong cái đạo tâm mà tiếng giờ không á mà nói cho nó giải thích nó, nhưng mà trong giáo lý cái chuyện thì dạy về ta phải phân tích rõ hơn thì cái thánh đường nó gồm ba từ chứ, nhưng mà sau này ở bên thiên chúa giáo người ta cũng có đọc cái hai từ chữ o với cái em thôi, nhưng mà bên tiếng Phạn người ta nói ba từ. Tiếng ông nó ba từ, thì nó gồm cho chữ một là chữ A này, chữ A này, chữ U với chữ M, tức là ông đó ha, ba từ. Thì cái tiếng ông này á, ở trong này thì giải thích là không có rõ, nhưng mà có một chỗ rồi chơi thấy như vậy rõ lắm, nói nghĩa là ba từ đó, tiếng âm á, tiếng A đầu tiên á, cái này á, nó có nghĩa là một cái tam duyên bậc đồng nhất, ở đây gọi tam duyên bậc nhất. Cái thánh âm này á, nó gọi là cái ba gọi là bên biết chỗ unit, mà từ đó người ta gọi là unity in one, mà bên thiên chúa giáo người ta gọi là Ước Phan Trinity đó, là cái tam duyên đậm nhất của thiên chúa giáo. Nhưng mà bên Ấn giáo, cái tam duyên đậm nhất của Ấn chúa giáo nó lại cũng vậy, nhưng mà cái từ này gọi là Indian Trinity, tức là cái tam duyên đậm nhất thở. Tam duyên đồng nhất thể của thiên chúa giáo nó là Tama Viết Nhân Sư Văn. Còn bên thiên chúa giáo tức là Đức Chúng Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Thì cái này đó, cái thánh ngữ âm đó, thì đồng chí bên Ấn giáo người ta, cái tiếng A đó, nó viết ra từ tiếng Hát Ni là thần quả, là thần lửa đó. Còn chữ U thường là nó gần giống như chữ B đó, là ra đi, là thần gió, và chữ em là thần nước, là Marit. Thì đó, thì chính trong cái lửa toàn câu này Đức Ca hát có dạy rất rõ. Hồi nãy mà chị đã thấy như thế, không? Có nói rõ về thần lửa, thần nước thì đó, thì đây thần lửa này. Thì nguồn gốc cái lửa càng không này nó xuất phát từ thánh linh. Khi mà anh cho em mà thiền bảo vệ nên thành đó, thiền và thánh linh đó, mà người nào mà đọc đúng dẫn nhất, mà như theo trong cái thần khẩu truyền đó, cái như di huấn của Đức Ca hát hoặc Đức Em hoặc bà hát ra đây bà nói chuyện giải thích đó, thì rõ là mà muốn đậm, muốn mà thiền như thế này, muốn tu mà để mà khai mở những cái nguyên năng tìm mẫn trong con người và tìm thánh nguyện, chính tình xin nhắc lại
một người mà thiền đúng thanh hồn, người này có cái khả năng, cái nguyên năng, cái năng lượng siêu phàm là có thể điều khiển thành lửa, thành gió và thành nước. Vì lý do đó mà nên cái truyền thuyết mà nói cái đức vô vi á, ngay khi ngoài mà đi thiền mà qua cái biển gì đó ha, nó là dâm bão đang đậu rồi rồi ha, ngày đập lên cái chúng ông một cái gió nhâm lại liền. Chuyện này chị thấy nghe có nghe chuyện nào không? Chị nói về đó có đúng không?
Thì chắc vậy đó.
Thằng đó nó thấy gì vậy? Là chính đức cư vô vi, ngài chính thiền thánh vô âm này đó, nên ngài có cái khả năng gì nghe thời nghĩa là siêu phàm như vậy, gió bão dân bão như vậy này mà ngài đập lên tới hơn mình người ta nhìn như người liền gió như người liền, thấy chưa? Và cái tâm cái ngài đã thực tập thường rồi, tập cái thiền người ta bên này thề tiếng ông này thiền âm, nhưng mà sau này ra bên ra bên giáo hội rồi sẽ thành ra nó mất cái sự chính xác của cái thường này đi nha. Thành ra các gia âm cha hoặc là các vị giám một cảnh giám một hầm hư này đức giáo đoàn gì chỉ đặt cho chữ anh em không mà nó mất cái ý nghĩa cao siêu của cái tâm mình. Chứ anh em ôm nói là chữ ôm nói là thánh ôm mà đập lính mà đập gì bởi vậy nên thành ra đức cha người ta ông cha nhà thờ mà rửa tội cho các con chiên rồi nói chữ em em lĩnh đệ rồi nói chữ ông một con là ban cái thần lực chứ cái thần lực mà để tẩy tuyệt cho cái người mà môn đệ là cái người con chiên như chính mình đây là thánh như ông là lửa càng thơm ở đó đó cho ông này là lửa càng thơm nữa nghe thấy chưa. Đây là đúng theo cái giáo lý đi truyền. Chúng ta học giáo lý mà lấy giáo lý đi truyền ra để mà làm cái chìa khóa để mình giúp cho các bạn hiểu rõ. Để hiểu. Bởi vì cái giải thích của Đức Bà Hả và Đức Bà Hả nó tương đương với cái tầm tri thức của cái giới trẻ. Bà Ba Lây cũng vậy, nhưng mà bà Ba Lây bởi vì bà người anh thành ra bà dùng những cái tự nó xét nghĩa như vì lý do đó bà vì nó là bà nhớ người ta thích bà lợi tổ với cái giáo lý của Đức Bà thì nó rộng rãi ra nó khai triển thành ra nó hợp với cái tầng lớp kiến thức của cái thời đó và bây giờ nữa và trong cái thời kỳ chủ nguyên này tân chủ nguyên này nó cũng hợp nha. Nãy tôi có thấy thêm nữa.
Anh hai hôm nay tiến bộ quá anh biết sao.
Có chứ lẽ cùng là mong đợi nhau mà cứ chửi nhau rồi cho nó kỳ sao mình tu chứ phải tu phải tiến chứ không lẽ tôi cứ giận tao rồi sao không. Nhưng mà thật sự á để tôi nói vậy mà anh Văn thì anh chưa có nắm cái tư tưởng của tôi không. Bởi vì sao mà hỏi mà không chấp nhận giáo lý trời lây thì nó có nguyên nhân. Tôi nói là cái nguyên nhân này nó khó chứ không phải mà nguyên nhân mà gọi là chất nít với bên thân trò bà mê lây đúng không. Cái nguyên nhân là bởi vì nó hậu thân học không thể có hai cái trường thái biến tiền, nó khó cái chỗ đó nó. Còn phải để tôi nói là phải để ý cho đó. Bởi vì bà mê lây đã thọ giáo Đức Bê Ca. Đức Bê Ca ra chỉ thị bà lập cái trường A Cam ở trên này là cái trường này của Đức Bê Ca. Còn cái Ezoteric mở tên là của Đức Ta Hát. Nó khó vậy đó. Vì lý do đó không thể lấy giáo lý của Đức Bê Ca mà đưa giáo vào thanh học để mà giảng thì không được. Bởi vì thanh học có cái chủ trương khác. Mà cái giáo lý, nhưng mà cái giáo lý bà Lê cũng là từ xuất phát từ cái giáo lý thanh học mà ra nữa đó. Thấy chưa? Cũng như lúc sau tôi cũng vậy. Thế mà tôi cũng ở trong lò thanh học mà ra để mà cái điều luật thôi. Tôi nói như vậy là để cho rằng anh chị em thấy rằng hậu chánh họ có cái lập trường cái hậu nó khác. Cái lập trường của cái hậu nó khác hơn cái người của mình. Mình thì tự do không có ai bắt buộc mình hết á. Mình có quyền học cũng thế chứ không phải mà tôi nói là sợ các bạn trẻ nói tôi công chức cho bà Lây là giáo lý Đức Bà Ca nó không bảo vậy đâu phải coi lại.
Ok cô Bây giờ đọc bản kinh 3 nhé, xem rồi tuần sau anh đâm nào anh thêm ý kiến, bây giờ tôi không biết gì hết, tôi cứ đọc thôi. Đoạn kinh 3. Bánh xe lớn xoay quanh chúng nó, bảy bánh xe nhỏ vội vàng xuất lộ, chúng xoay vòng giống mẹ của chúng, xung quanh, vào trong và tới trước, tất cả đều hiện hữu. Các bánh xe thuộc nhiều loại khác nhau và hợp nhất thành một. Khi bánh xe lớn tiến hóa, lửa bên trong bùng cháy, nó chạm vào bánh xe từ tấm thứ nhất. Nó chạy vòng quanh, hàng triệu ngọn lửa bốc lên. Tính chất của vật chất trở nên đậm đặc hơn, nên hình hài thì không. Các con của Thượng Đế trỗi dậy, quét qua chiều sâu của linh hỏa, lấy khỏi tâm của nó viên hỏa thật kinh thiêng và tiếp tục tiến tới. Trong lần quay kế tiếp, bánh xe lớn chuyển động lần thứ hai, ngọn lửa lại bùng lên, chọn đá thiêng làm tâm của nó và tiếp tục quay. Các con của Thượng Đế lại xuất hiện và được tìm thấy bên trong ngọn lửa. Chúng nói, hình hài chưa đầy đủ, hãy rời chuyển ra ngoài ngọn lửa. Bánh xe lớn quay nhanh hơn, ngọn lửa trắng xanh hiện ra, các con của Thượng Đế lại tiến xuống và một bánh xe nhỏ bắt đầu quay. Bảy lần quay, bảy lần tức ống nhiều hơn, khối vô định hình trở nên dâm đặc hơn. Đá thiên chìm sâu hơn, đến tâm của lửa trong cùng đá thiên rơi xuống. Lần này công việc hoàn thành tốt đẹp, sản phẩm càng hoàn thiện hơn ở vòng quay thứ bảy. Bánh xe thứ ba đáp lại đá thiên. Hình hài tăng gấp 3, ánh sáng nhuộm hồng, nguyên khí vĩnh cửu tăng lên gấp 7. Từ bên ngoài bánh xe lớn, vòng trời hạ xuống, ánh sáng tiến vào bánh xe nhỏ, được tính là cái thứ tư. Các chân linh tính hàng nhìn xuống và các con của Thượng Đế đã đến. Xuống đến điểm tận cùng của tử vong, các ngài ném ra đó thiêng linh thạch. Sự tán thành của các cho ăn nổi lên, công việc chuyển sang bước ngoặt. Từ hốc tối bên ngoài, các ngài gom lại linh thạch, giờ đây đã đục mờ và phần thiết có màu hồng và xanh lơ. Đọc mấy cái này tối dĩa quá ha. Bánh xe thứ năm quay và tác động của nó lên đá thiêng làm cho nó vừa vặn hơn. Màu vàng pha trộn ngọn lửa trong màu cam, còn màu vàng, hồng và xanh lơ trộn lẫn các sắc thái tinh anh của chúng. Bốn bánh xe cùng với bánh xe lớn tác động trên linh thạch như thế cho đến khi các con của Thượng Đế tóm thưởng và nói công việc được hoàn thành. Đó, bản tin thứ ba đó anh có ý kiến gì không? Rất là khó hiểu.
Mà thấy có trong thịt co, trong nguyên cứu là các bạn thân cung ba, bánh xe, dây, bánh xe, còn nữa là các bánh xe này nó tượng trưng cái gì trước kia, bánh xe này. Còn có bởi vậy tôi cho kinh của ông như thế này, tôi đúng đưa kênh này, đúng đưa kênh này. Cái bánh xe này nó tượng trưng cho cái gì? Như họ xuất cái bánh xe này. Đứa con của dự thị mới. Cái từ như này là bên này bên bà Ma Lai là sử dụng cả như là cái điểm linh quan à, cho em coi lại nha. Cái từ như nè, cái bánh xe để dùng gì biến hợp nó dùng cái chữ cái như là thành thường
nó cũng là cái bóng
của
mẹ, chắc là mặt trời
và
mấy bánh xe con,
chắc là đó 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 mặt trời, mà là cái hành tinh nó cho tôi thái như vậy. Tại vì trong cái này là hệ thống thái như hệ theo cái quan niệm của Đức Đức Cao đưa ra mà lấy mà ba lấy trình bày lại giải thích thêm cho bạn nha. Này thì nó tôi nghe đúng không? Như vậy là nè, mỗi cái bánh xe làm ở cái hành tinh đó, một bánh xe làm ở cái hành tinh nha, bánh xe nhỏ còn bánh xe lớn làm nó mặt trời đó, tôi nói vậy đúng rồi ha. The sun of the world are all for them. Những đứa con của cái vị thượng đế mà sáng có là nó mà tạo ra thái dương thần rồi. Những đứa con này là những hành tinh quân, là các vị hành tinh quân. The sun of the world là những vị hành tinh quân nha. Là những cái hành tinh của mình, còn đây ngôi mặt trời là cái như cha rồi, là bánh xe lớn, bánh xe lớn, rưỡi chiều, tức là cái ngôi mặt trời này, mặt trời mình thấm ra những cái năng lượng để mình đi bảo cái hành tinh, mười cái hành tinh. Những đứa con, nếu đúng là những đứa con của thượng đế, những đứa con của thượng đế là thái dương thần. Ở đây đang là nơi sân ở chỗ thì đúng không, sân ở chỗ những đứa con của thái dương thần là những thần kinh, là các vị thần kinh vô ngực thêm. Tôi thêm này hồi xưa tôi dịch nó là các vị quả đức tinh quân, nó tôi dịch đây thì thấy chữ thêm đó nè, thêm đó không, mà theo cái này là cái giáo lý bà Lai là các vị quả bức tinh quân nó xoay mà là các vị thần tinh quân nữa. Đó. Thì rõ ràng đấy nè, là cái chính ngài nói là có từ cái hình dáng này là cũng chưa bị lợi đẩy thì mình nói là phải di chuyển mà phải lấy ra mà không cần đến lửa nữa, rút ra ở khoang được khoang. Là những cái hành tinh mà lúc đầu nó là lửa, nhưng mà người lấy lửa ra thì nó trở thành là những bầu trái đất, bầu trái đất này. Còn trong tâm bảo cái hành tinh thì có một bầu hành tinh không cần dùng lửa, đó là trái đất của mình đấy, nó là trái đất của mình đấy.
Đang nói về bộ hành tinh là mấy cái hành tinh mình nhìn thấy là mấy cái bộ hành tinh của cái trái đất dẫn đến đấy trái đất.
Mà mình giải hành tinh thì nó cũng có cái bảy màu, nhưng mà một màu vô hình, chỉ có một màu hữu hình là trái đất. Như giờ giải trái đất cho mình giải địa cầu thì nó có cái đầu trái đất là hữu hình, còn mấy màu kia cũng vô hình, cũng như tháo dương hội của mình vậy. Tháo dương hội mình nó cũng có bảy cái thảo dương hội, nó có bảy cái hành tinh hữu hình, nhưng mà nó sáu, nghĩa là nó 49 hành tinh tất cả, nghĩa là màu gió cho giải thiên hệ. Bởi vì thảo dương hội nó có bảy giải hành tinh, không thành ra một giải hành tinh này nó có bảy màu. Vì lý do trong thảo dương hội mình nó có tất cả là 49 màu hành tinh mà có bảy màu thấu được là tôi là mà khoa học đã khám phá ra đó. Không,
tức là màu trái đất rồi mặt trăng đó rồi rồi thiên tinh võ tinh rồi hải dương tinh thiên nhiên tinh đó lắm, nó nói vậy là mà bãi màu đó là bãi màu mà nó không cần tới lửa, ở đây gọi là rì máu đó. Thì máu là số nước đau được tai rồi không cần tới lửa, nó là bãi màu mình thấy đó.
Kỳ ha,
bí hiền. Mà vậy thành ra vậy vì sao mà mình vậy là bởi vì nếu mà nghiên cứu kỹ lại á, vì sao mà trong một dải hành tinh có bãi bầu mà một bầu mình thấy còn một tháng bầu chưa không thấy, là do cái tần số rung động trong không gian nó khác nhau. À, thì đúng là nói như vậy này, nếu mà giải thích cho các bạn có nhớ này, cái tần số rung động của trái đất á là nó hữu hình thì nó nặng lắm nên nó nhẹ lắm. Đây tôi có trao đổi cho mình có tôi có nghi ngờ một cái vấn đề này, có thể là các bạn trẻ có thể là nhận cái này là hiểu ngay là cái từ nguyên lý trong tàu siêu trong toàn không vũ trụ này, nó cái tần số rung động nó khác, nó khác nhau. Nó bồi ra là như tôi nghĩ này, nghĩa là giả tử như cái tần số mà rung động của trái đất của mình đó, giả tử như nó là 8 tỷ mấy nhịp trên một giây đó, cái trái đất của mình đó ha, thì nó ở trong cái tình trạng là 8 cái tần số rung động, cái rung động mà giả tử đó. Thì rung động và chất có nghĩa là cái tần số rung động của cái nguyên tử của trái đất của mình đó. À, cái này nè, hôm đó tôi trình duy này nè, nghĩa là để cho các bạn trẻ mà nghiên cứu về mà vật lý, khoa vật lý ha, nó hiểu rõ cái điều này nó hay ghê lắm. Bởi vì cái tần số rung động của cái hạt nguyên tử mà cỡ tầm của mình nó tới giờ tự nhiên nó 8 tỷ, ví dụ như 8 tỷ giây, 8 tỷ nhịp trên một giây đó ha. Thì mắt mình mới có thể thấy được. Còn cái bầu này vô hình của giải mây trái đất của mình đợt này là bầu này, bầu ơi bầu ớt vậy đó ha, mà nó ở trên cái cõi vũ thái nha, ở cõi vũ thái thì cái tần số rung động nó thành nó gần 10 tỷ hay mười mấy tỷ nhịp trên một giây, thì mắt thường mình không thể tiếp nhận được, nên mình coi nó là vô hình. Nhưng mà nó có vô hình mà có chứ không phải là không có, không phải là siêu hình. Bởi vì mắt mình không tiếp nhận được, và trong cái càn khôn vũ trụ của mình á, ở trong thái dương hệ của mình á, cái tần số của cái cõi vũ thái là nó 10 tỷ hay 16 tỷ, tôi thí dụ chứ tôi có đi gõ lắm, 16 tỷ hay mình
nữa. Ôi, quay lại cái bài này đi.
À, thì chỉ là có à, trên những cái hành tinh này nó đã thấy tôi nói để mình coi ở đây nè.
Đây nó tự nhiên cái quay 7 lần, quay 7 lần xong rồi là 7 lần sức nóng nhiều hơn, xong rồi gối vô địa hình trở nên nắm đặc hơn, rồi lại đá thêm ở vòng quanh cái đầu bánh xe thứ 3 đáp lại đá thêm, hình hài tăng gấp 3, ánh sáng của màu nguyên kim của tăng lên gấp 7, rồi từ bên ngoài bánh xe lớn vòm trời hạ xuống. Theo lại cái quái gì ánh sáng kiếm vào bánh xe nhỏ được chính là cái thứ tư, cái con số thứ tư này nó cũng đặc biệt đó. Cắt ra lên cái hàng nghìn xuống là các con của thượng đế đã đến xuống đến điểm tận cùng của tử vong, các hàng ném ra đá thiên từ tháng thành của các do ăn nổi lên công việc chuyển sang bước ngoặt. Từ góc tối bên ngoài các hàng gom lại linh thạch ở đây nó đục mờ và cần thiết có màu hồng và xanh lơ. Cái linh thạch là cái gì?
Nghĩa là cái màu hành tinh mà nó ở trong cái cõi vô hình đó, cái cõi mà nó chưa có cái hình dáng thì nó ở trong cái màu, thì nó ở trong cái màu sắc, nó có nghĩa là nó tự hiện ra cái màu không à. Bởi vậy nên thành ra mà mới nói là cái gì là nó còn ở trong đó,
thì trong này chưa đầy đủ á,
chưa đầy đủ á, đó là nghĩa là cái sự tiến hóa của đất đá đó, nó còn ở trong cái bầu mà mình không thấy đó, cái bầu mình thấy rồi thì nó có, nó có hình, nó có hình dáng ra rồi thì mình thấy là cái bầu cái đất mình, còn cái bầu mà màu là ép gì đó thì nó ở trong đó mình chưa có thấy được, thì nó ở trong cái tình trạng này đó là nó còn ở trong cái bóng bóng mờ đó. Mà nó có chỉ thấy được cái màu sắc không à. Ở đây đó nghĩa là ở trong cái tình trạng đá của cái bầu mà vô hình đó, cái bầu vô hình đó. Cái bầu mà bầu cái bầu hành tinh mà vô hình đó, ở trong cái vỏ cái đất của mình đó. Bây giờ thành ra cái này á, bây giờ thành ra mình có thần nhãn mình mới không còn hoài nghi. Chứ tôi chưa có thần nhãn mình thấy nó cũng lờ mờ. Nhưng mà bà lâu tôi giải thích như vậy là cũng là quá siêu đó. Nói cho có thể người mỗi cho người ta làm lòng người ta khám phá rằng cái màu sắc của cái bầu hành tinh mà vô hình nó có hiện ra là nó bởi vì nó ở trong cái cõi biểu thái và cái cõi cõi tinh giới ha, và cái cõi vực giới ha, nó có màu sắc đó, nó hiện ra mấy cái bầu đó, nó hiện ra đó là điều mà Đức Đê Ca ngài đã có thực tập rồi, ngài có kinh nghiệm và có lẽ Đức Ca hát chỉ rõ cho ngài thấy rõ cái điều này, nhìn và thấy những cái bầu mà cái bầu hành tinh vô hình nó như vậy đấy, nó thôi cho nó đó vậy thôi.
Thế là mình qua đoạn kinh thứ tư nhé.
Trong
vòng quay thứ năm của bánh xe lớn, giai đoạn sắp xếp đã đọc được. Bánh xe nhỏ vốn đáp ứng với vòng quay lớn thứ năm vượt qua chu kỳ đi vào an bình. Các bánh xe nhỏ xuất hiện và cũng làm công việc của chúng. Bánh xe lớn gom lại đằng sau các tia sáng đang tỏa ra. Năm bánh xe giải quyết công việc, chỉ hai cái nhỏ hoạt động với chi tiết, linh hoạt gom rửa lại, nó tỏa ra ánh lửa bập bùng. Lớp vỏ ngoài không đáp ứng với nhu cầu, cho tới khi bánh xe thứ 6 và thứ 7 vượt qua được nó xuyên qua lửa các bánh xe. Các con của đường nếu lộ ra khỏi nguồn của chúng, xuống mục vào 7 công việc và cho rằng điều đó là đúng. Linh thuộc được đặt riêng trong vòng quay thứ 2, bánh xe lớn chuyển động. Tinh quân thứ tư trong số 12 vị vĩ đại hơn dần dùng công việc của lửa đất phân. Ngài phán điều đó không thích hợp, người ấy ngập linh thạch này bên trong bánh xe nó bắt đầu quay. Các tinh quân của 7 bánh xe lớn lao linh thạch vào trong bánh xe đang chuyển động. Các tinh quân của bánh xe thứ 5 và thứ 6 cũng phóng ra linh thạch của các ngài. Thì nó vẫn không cầm cái linh thạch.
Đó, ở trong cái tình trạng là cái loại thiên thạch trước, cái loại thiên thạch trước ở trong cái bầu những bầu hành tinh mà nó chỉ cho có nó thôi mà, chứ chưa như là có 4 cái bầu đó, một cái bầu tinh linh, một cái bầu mà hành tinh nó chỉ bằng cái chất mà tinh qua chất thứ nhất, thì tinh qua chất thứ nhì, thì tinh qua chất thứ ba, rồi đến cái bầu này, bầu thứ tư, cái bầu mà hành tinh mình được cấu tạo bằng đá là mà đây là được thiên thạch đó, bằng thiên thạch đó. Cái bầu này là bầu thuộc người ta có đá rồi. Nhưng mà nó còn ở trong cái tình trạng vô hình nên người ta tự thấy màu sắc mà thôi, là ở trong cái cột kê. Là ở đây nó là
Bạn biết nha, bên trong lửa sâu tầng lớp trong cùng, bánh xe lớn quay tít qua không gian mang theo 7 bánh xe nhỏ cả hai phối hợp lại. Bánh xe thứ 4, thứ 5, thứ 6 là lại phối hợp và trộn vào nhau. Nếu mà trộn với nhau thì rõ ràng đây là mấy cái màu hồng tinh của một cái lẫy. Lẫy ảnh.
Thì mình giải hành tinh nó có 7 bầu á, thì có những bầu mình nó trộn lẫn nhau là bởi vì ở trên cái cõi nó đi như màu A, màu G. Thì nó ở trên cái cõi Hà Thiên chẳng hạn, thì hai bầu này nó thường thường trộn lẫn đi nè. Tôi nói là nó có đúng rồi đó, là ở cái cõi cùng một cõi, hai bầu mà nó cùng một cõi. nghĩa là nó giả đi hai màu ở cõi Hà Thiên Quan, hay là màu A màu G rồi đến cầu màu B và màu H chẳng hạn, thì nó ở trên cổ tinh giới chẳng hạn, thì hai màu này khó thể cận được với nhau. Đây đó là vấn đề này, tôi nói vậy thôi, nói coi lại.
Các thời kỳ dài kết thúc công việc được thành toàn, các tinh cầu vẫn trụ lại từ bầu trời sâu thẳm, các đấng vũ trụ thoát ra, công việc lộ ra, các linh thần rút ra và rồi các linh thần hợp nhất.
Đó là ngọn nhất lại là ngọn là mà đến cái giai đoạn này có thể là trái đất mình bắt đầu xuất hiện. Cái này có nhé.
Đoạn kinh số 5 kỳ khai nguyên, mà mọi tam vị nhất thể đã đợi, giờ đánh dấu điểm kết nối hư hoàng đã đến trong phạm vi thời gian và kìa công việc được hoàn tất. Thời điểm cho 7 nhóm nguyên khí, mỗi nhóm rung động theo tiếng ngân của linh từ, tìm cách ta thanh quyền năng chờ đoạn hàng trên niên kỷ trôi qua trong ấn chấp thời gian. Thế rồi công việc được hoàn thành, các đảng đầu tiên được cổ vũ mạnh mẽ cho rằng thời giờ thẩm kiểm được ngân lên 3 lần trong 3 tiếng vang. Tiếng vọng thấu đến mục tiêu, 3 lần các ngài đưa nó ra. Khối cầu màu xanh không ngừng cảm thấy rung động và đáp ứng, tự thức động và được thúc đẩy theo tiếng gọi. Cấp đẳng thứ hai với sự kiên trì khôn khéo, nghe được tiếng ngân vang của cấp thứ nhất, biết được giờ cũng đã đến, vọng lại âm thanh trên nốt quán 4. Tiếng vang tứ phân này chạy vòng theo thang âm của các bầu hành tinh, nó được đưa ra trở lại, 3 lần âm điệu được phát ra ngân vang qua bầu trời. Vào lần thứ 3, tiếng ngân đáp ứng với tiếng gọi, nhờ rung động với hình thức chủ âm được điều hợp. Nguyên sơ vĩnh cửu đáp trả, cái màu xanh đối với cái trọng trượt được chất vấn và đáp ứng với nhu cầu. Nhờ rung động bầu hành tinh nghe được nốt thứ 3, chọn lấy âm điệu ngân nó lên, hợp âm đủ âm điệu, đập vào tai các lấn trong non linh hỏa. Các hỏa tinh quân đứng lên, chính các ngài chuẩn bị, rồi quyết định đã đến. 7 vị chúa của 7 bầu hành tinh không ngừng khám xét thành quả. Vị chúa vĩ đại của bầu thứ tư đang chờ xuất hiện. Các hạ đẳng được chuẩn bị xong, cái thượng đẳng sẵn sàng chấp nhận. 5 cái vĩ đại đang chờ ở điểm đẳng cách hợp à. Nốt căn bản hướng lên, thái nguyên đáp ứng với thái nguyên. Hợp âm ngũ phân chờ đáp ứng từ các đấng đến lúc thái năm. Bóng tối trở thành không gian giữa các bầu hành tinh, hai quả cầu trở nên rực rỡ. 3 lần 35 tìm thấy khoảng cách đúng chấp lóe lên như ngọn lửa chập chờn. Và thế là công việc được hoàn thành, bầu năm vĩ đại đáp ứng với 3 và 4. Điểm trung gian đã đạt tới, rồi ý tiên hy sinh của linh hòa đã đến. Thời gian vô tận kéo dài đến khi thời gian nhập vào thời gian. Các đấng quan sát đã bắt đầu công việc các ngài, kế hồi công việc kết điểm. Hết đoạn kinh số 5. Tất cả điều gì cả.
Nói rồi bảo vệ nhân. Cái này đó bởi thành ra cái này do ai có tôi á. Có tôi mà vừa thiền quán vừa văn á. Thiền mà vừa thánh vừa âm rồi ha. Thì nhớ là có thể đọc cái này mới hiểu. Thiền vừa thánh vừa âm là được rồi đó. Bởi vì cái tiếng âm nó là lửa ha. Mà lửa mà nếu mà trong lúc mà thiền mình, nếu mà anh em mà coi, nếu mà tôi thích nói, nếu mà anh em mà tu mà theo cái đoạn thánh kinh của Đức Đại Ca này thì coi lại cái chủ âm, ở đây có nói cái chủ âm tức là cái âm mà quan trọng nó liên hệ đến cái lò đá nào đó. À, mà bước lên giả tư như lúc thì mà mình cần đá cẩm thạch hay là đá kim cương hoặc là hầm ngọc hoặc là thạch thiên gì đó ha, thạch gì đó ha, thạch anh này nữa ha, mà nghĩ là mình sử dụng đúng cái đá đó với cái chủ âm mà mình đọc lên á, thì lúc bây giờ cái âm thanh với cái sự dung tầm số rung động của cái đá đó nó hợp với nhau, thì lúc bây giờ nó sẽ giúp con người ta khai mở những năng cao siêu trong con người của mình nữa. Mà ở đây thì nhất giờ mấy đại tài này giảng cho mình là để cho chúng ta thấy rằng cái bản cái hành tinh
phải cái hành tinh đó mà nó có liên hệ với nhau, nó liên hệ nó là nó phối hợp với nhau tất cả, nghĩa là cái hình ở trong cái thế giới, ở trong cái cõi mà vô hình như là cái cõi vị tháo hoặc là cõi tinh giới hoặc là cái cõi hạ thiên, thì những cái bầu hành tinh mà nó còn ở trong tình trạng mà vô hình á, thì cái từng số rung động này nó liên hệ đến cái loại đá nào, âm thanh nào mà người thiền sinh á mà muốn thực tập á, nhưng mà có kết quả nha, thực tập này mà thánh hồn có kết quả thì họ nghĩ ngay đến cái loại đá mà như đó để bình thường á, cho tưởng như mình muốn thường mà dùng cái loại đá kim cương đó ha, loại đá kim cương á, nhưng mà trong người mình thuộc cái cung mà ý chí chẳng hạn, mình dùng đá kim cương rồi mình thiền thánh lên thì lần lần á cái nguyên năng của cái đá kim cương nó sẽ làm cho mình có thể là phát ra những cái năng lượng phi thường nữa. Đó từ ở đấy thì đây là cái vấn đề là thiền về cái âm, về cái thánh lên, về cái âm nguyên lý của mình.
Nè, anh muốn tôi đọc tiếp không?
Rồi, các bạn trẻ nào, tao có nghiên cứu không? Không ai hết trợ trên trẻ, tao có. Cái này nó nói về nhà lớp cho ốc em này, các vị quả đức tinh nguyên đó ha. Rõ ràng các vị quả đức tinh nguyên đó. Rồi ta, hạ thiên và thánh chứ nữ ông đó, rồi anh cho em không nhớ đến các vị quả đức tinh nguyên. Mà cái vụ qua đất tinh nguyên mà nhỏ gì là gì nó thế mình ấy là holy one hay là Shimala đó, là cái vụ đó đất tinh nguyên đó. Đó tôi nói vậy ha, hấp hiền và thánh nguyên thì thở luôn luôn tinh có đức ngọc đế, mà bây giờ đức ngọc đế thì ngoài không có hình dáng rõ ràng ha, tức là đức thầy của mình á, đức em hoặc đức ca hát có hình dáng ngoằn ngoèo, và còn đức tư to đức như như mình thấy rõ ha, mình thiền mình tin đức tư câu hoặc là đức mở chính được ha, mà mình thiền thánh như ông này thì phải nhớ đến cái vị quả đức tinh nguyên, cái gì mỗi hành tinh có một vị quả đức tinh nguyên là bi danh số hai, mà hồi xưa người ta gọi là vị thiên thượng đế hoặc là hành tinh nguyên thì nó cũng hành được, hoặc là kim ra cũng ngồi thôi chứ à. Bây giờ thành ra bảy hành tinh là có bảy vị quả đức tinh nguyên, mà coi con một siêu tinh lớn cho ở trên siêu tinh Osho nữa, nó trong non cái gì mà không có hơi thở, vậy nghĩa là cái hành tinh mà nó chưa có như cho các bạn biết mấy là bảy vị quả đức tinh nguyên tâm non, bảy cái đầu hành tinh này nó chưa có ta na ha, thì các ngài sẽ thấm cái ta na xuống cho cái đầu hành tinh đó. Ở đây bà mày lại có nói đến cái vấn đề là trước cái lót á, là vì cái hành tinh đại, cái hành tinh lớn nhất là mặt trời, các bạn ơi, mặt trời.
Bây giờ cái đoạn này nó mấy cái đoạn này nó mơ hồ nó khó hiểu,
tôi muốn để xuống đoạn dưới để đọc cho mấy cái hiểu. Tôi đọc trên mấy cái trang dưới 547. Ừ. 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 Ừ.
Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ.
Thì với cái tình độ của mình, tư tưởng của mình còn năm tạng rồi mình giảo, trời ơi đất mở rồi người ta không đúng với mình đi mù mà dẫn người mù hả, từ ta đó đó xin chết hết rồi tâm.
Tôi đang đọc cái trang 535 là nó hơi xa rồi, để lên trên một tí đó thì đọc nó có vẻ dễ dỗ lên, kêu là Làm gì là công thức không à?
Cái này nó là cái đức đức ca, cái này lấy ra trong thiền định chân
kinh
mà
đây mà. À, cái đó là thiền định chân kinh nhưng mà cái đó không phải là đức đức ca, cái đó là đâu ra đó. Còn phần dưới này thì lại cái chó hơn. Tên ra ốc dài em mà.
Đó, chân kinh hả?
Như là qua hết mấy đoạn thánh kinh rồi, cho thánh kinh số 13 rồi thì đến cái đoạn mà dễ hiểu này. Là chết mòn, chẳng chết mở đầu. Chúng tôi dù định trong vài lần xét mở đầu này sẽ đặt nền tảng cho quyền luận về lửa càn khôn và xem xét chủ đề lửa về cả hai phương diện đại và tiểu thiên địa. Như vậy bàn đến lửa theo quan điểm thấy tương hệ và con người điều này sẽ cần đến một vài chuyên môn cơ khởi có thể dường như là trước hết nghiên cứu những gì hơi chủ tưởng và phức tạp, nhưng khi được suy dẫm và nghiên cứu rốt cuộc có thể làm tỏ ngộ và có bản chất minh giải. Và khi chính trí óc đã quen thuộc với một số các chi tiết, nó cũng có thể đạt tới mức độ được xem như cung cấp được một giả thiết hợp lý liên quan đến bản chất và nguồn gốc của năng lượng. Đâu đó trong một quyển sách trước đây chúng tôi có đề cập đến vấn đề này một cách sơ sài, nhưng chúng tôi mong ước tóm lược và khi bàn dựng ra sẽ xây dựng một nền tảng rộng rãi mà dựa vào đó chủ đề có thể được dựng lên và cung cấp một nét khái quát sẽ được dùng để chỉ rõ giới hạn cho các cuộc bàn thảo của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy xem xét đề tài về mặt đại vũ trụ rồi vạch ra những nét tương đồng của tiểu vũ trụ hay con người. Số 1 là mã lửa trong đại thiên địa, trong bản chất cốt yếu của nó lửa có 3 phần. Nhưng khi biểu lộ ra lửa có thể được coi như có 5 phần và được lý giải như sau. Thứ nhất là lửa do ma sát hay lửa sinh động nội tại. Các lửa này làm linh hoạt và đem lại sức sống cho thái dương hệ đang biểu lộ. Chúng là toàn bộ hòa xa của thực tế khi hoạt động của thái dương hệ được đầy đủ. Thứ nhì, lửa thái dương hay lửa của cõi khí vũ trụ, đây là phần của cõi khí vũ trụ, vốn được dùng làm sinh động thể trí của thực tế. Lửa này có thể được xem như là toàn bộ các tia lửa của trí tuệ. Các lửa của hạ trí và nguyên khí sinh động của các đơn vị tiến hóa của nhân loại trong ba cõi thấp. Thứ ba là lửa điện hay là lửa thiêng của thượng đế. Lửa này là dấu hiệu phân biệt của thượng đế chúng ta. Và chính lửa này làm cho ngài khác với tất cả các thượng đế khác. Đó là đặc điểm nổi bật của ngài và là dấu hiệu của vị trí của ngài trong cơ tiến hóa vũ trụ. Ba loại lửa này có thể được diễn tả bằng thuật ngữ chỉ về cung như sau. Thứ nhất, chúng ta có các lửa làm sinh đồng của thái dương hệ, đó là các lửa của cung nguyên thủy, cung của vật chất linh động sáng suốt. Các lửa này tạo thành năng lượng của ba ma, ngôi ba của thượng đế, kế đến là lửa của cung thiêng liêng, cung bác ái minh triết. Cung của bác ái sáng suốt tạo thành năng lượng của trạng thái Vishnu, hồi ai của thượng đế. Sau cùng là lửa của cõi chi vũ trụ, vốn là lửa của cung ý chí vũ trụ. Chúng có thể được mô tả như là các cung ý chí sáng suốt, và là biểu lộ của ngôi một thượng đế, trạng thái Mahadeva. Bây giờ cái chỗ này là chú thích này. Cái nhập vào vạn hữu là Vishnu, đấng bao hàm vây bọc bản tính tất cả là Brahma, đấng tiềm ẩn trong mọi vật là Shiva. Shiva hôn thủy ẩn tàng trong mọi vật dưới hình thức mối liên hệ ràng buộc, đây là bản chất của dục vọng. Vinity có nghĩa là bao bọc phủ bằng lớp vỏ ranh giới các giới hạn hay là chu vi, và như thế có sự hình thành một sáng tạo của mọi hình hài. Đây là tác động do Brahma chủ trì. Krishanti Sakwani chỉ rằng vạn vật nhập vào nó, và nó nhập vào vạn vật. và đó là bản ngã nối tiếp với nhận thức và biết ngu. Toàn thể của những cái này là ma biết ngu. Ma biết ngu là chúa tể của mọi hệ thống thế giới này, được mô tả như là Isvara có màu trắng, bốn tay trang điểm bằng vỏ ốc trù và cái đĩa, cây gậy hoa sen vòng hoa và viên ngọc Kasuna và chiếu phủ xanh và vàng hình hài bất diệt vô cực tính khi có linh hồn và dưới mọi cuộc tính. Ở đây hình dung từ Isvara chỉ của quy luật, bốn cánh tay chỉ bốn hoạt động nhận thức vân vân, vừa lập lấy màu trắng lại từ giác ngộ của mọi vật sang xa tức vỏ ốc tù và hoặc vỏ sò. Chỉ mọi âm thanh và chắc ra hay bánh xe hay đĩa, chỉ mọi thời gian có một nơi chết giữa cả hai, ra đa hay cây gậy đang quay là phương pháp thân ốc của trình tự thế giới, còn hoa sen là toàn bộ trình tự đó. Vanamala là vòng hoa rừng chỉ từ các thành suối là với nhau của tất cả các vật thành một đơn vị và sự cần thiết. Nilatit Ambal Bara lớp bọc xanh và vàng là sự tâm tối và ánh sáng. Qua khỏi cái đoạn là mấy cái câu hồi nãy đây phải xuống dưới. Chứ mấy cái câu đọc có hiểu gì đâu, xuống dưới nó đó là cái đoạn tôi đọc đó.
Nào là mới xong rồi hả? Hay gì?
Qua khỏi, qua vừa qua khỏi cái câu cuối cùng đó là câu số 13 đó.
Câu số 13 hả?
Anh đi cùng câu số 13 hết câu đó thì là tới cái đoạn này.
Câu số 13 hả? Câu số 13 là tới cái chắc gì?
Hết câu số 13 là tới cái đoạn này.
Ở tới đoạn đó hả?
Ừ.
Câu số 13 là cái chân quan đó hả?
Ừ.
Hả? À, cái chân quan hả? À đâu?
Ờ, không phải cái chân, cái đó là...
Cái gì? Không phải cái chân quan thì nó tập
cái... Ờ, lửa trong đại thiên địa này nó đó.
À, lửa trong đại
thiên địa. Tiếp 1, thanh trang 37
tuổi. Tiếp 1. Lửa đã... Hay nghĩa cho lửa đạo vũ trụ như tiểu vũ trụ
không? Không, chết một nhận chết mở đầu.
Chết một nhận chết mở đầu hả?
Đang 37.
Đang 37, hả nhận chết mở đầu à? Thì đó là...
Bỏ qua các đoạn tiên
tri. À, đúng rồi, nó có mở đầu rồi á.
Thấy chưa?
Rồi rồi, nó phải lên mê 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 có chứ không?
Nhận chết mở đầu đó, anh đừng có đọc cho anh.
À.
Anh
nói cái
năng
mà
nó lộn
xộn lắm. Những cái trong bài anh cứ nói khoai này, anh nói như thế nào? Cái này, những cái ban đầu này là tức là khoai, em cho nên mà thất hả?
Nhân thất ở đâu là section one.
Section one.
Section one.
Là em cho nên khoai không?
Ừ. Internal file of the ship.
Internal file.
Là thôi đó to đi.
À, đúng rồi, internal file.
Sorry, bị mạc đó.
Thì nó đọc bằng chú thích. Thì lấy tiền
rồi. Bằng chú thích nó trang 53 rồi. Trang 53 là tôi đọc lại trang 52 này. Viết thần ti Samani chỉ rằng vạn vật nhập vào nó nhập vào vạn vật và đó là lửa của cung ý chí vũ trụ. Có trang 52 đó. Chúng có thể được mô tả như là các cung ý chí sáng suốt và là biểu lộ của ngôi một thượng đế trạng thái ma đề ra. Do đó chúng ta có ma trung vũ trụ đang biểu lộ, cung hoạt động sáng suốt. Đây là một cung rất rạng rỡ và ở mức độ phát triển cao hơn hai cung kia, vốn là sản phẩm của một đại thiên kiếp có trước, hay là một thái dương hệ trước. Thì cái đoạn này, một thái dương hệ trước ở chú thích, một ngày, tức là một ngày, vì cuộc sống dài này của Brahma được gọi là Kampa. Kampa là một thời gian xem vào giữa một sự giao hội của tất cả các hành tinh trên chân trời của Lanka ở điểm đầu tiên của chòm sao Dương Cư, và là một sự giao hội tương tự tiếp sau. Một Kampa bao gồm sự ngự trị của 14 vị bàn cổ và các khoảng tạm nghỉ của các ngài. Mỗi vị bàn cổ ở giữa hai thời khoảng tạm nghỉ. Mỗi triều đài của một vị bàn cổ có tới 71 Maha Yoga. Mỗi Maha Yoga có 4 Yoga, đó là Kripa, Srita, Yogpara và Kali. Độ dài của mỗi một trong 4 Yoga này theo thứ tự là 4, 3, 2 và 1. Số 5 thiên văn nằm trong các chu kỳ khác nhau đã nói ở trước như sau. 5 của người đời, đây, 365 ngày của chúng sinh thì tạo được 1 năm. Kripa Yoga có tới 1.728.000 năm. Tetra Yoga có 1.296.000 năm. Yogpara Yoga có 864.000 năm. Kali Yoga có 423.000 năm. Tức là nó đi lùi từ 4321 đó. Các cái yoga hồi đầu là nó dài 4 lần, rồi 321. Kali Yoga nó dài 1 lần, thì yoga trên kia nó dài tới 4 lần Kali Yoga. Tổng số 4 yoga mới trên hợp thành Ma Yoga là 4.320.000 năm. 71 Ma Yoga hợp thành giai đoạn kỳ vị của một bàn cổ. Đấy, một bàn cổ là 306.000.000 năm, 720.000 năm. Thời gian kỳ vị của 14 vị bàn cổ có 994 Ma Yoga, tương đương với 4.294.800.000 năm. Đó là 14 vị bàn cổ đó. Cộng thêm với các em đi, nghĩa là thời gian giữa triều đại của mỗi vị bàn cổ lên tới 6 Ma Yoga, bằng 25.000.000 năm. Cộng thêm cái kia vào là tổng số, tổng cộng các thời kỳ vị và thời gian giữa các đoạn kỳ vị của 14 vị bàn cổ là 1.000 Maha Yoga, tạo thành một Kampa, nghĩa là một ngày của Brahma, Brahma tương đương với 4.320.000.000 năm. Thấy chưa? Một Kampa đó là 4 tỷ năm của loài người á. Nó biểu hiện cho sự rung động. Bây giờ đang cái đó là chú thích. Còn cái đoạn tin kia nói rằng là đây là một cung rất rạng rỡ và mức độ phát triển cao hơn hai cung kia, vốn là sản phẩm của một đại thiên kiếp có trước, hay là một thái dương thượng đế trước. Nó biểu thị cho sự rung động căn bản của thái dương hệ này và là lửa nội tại vĩ đại của nó, làm linh hoạt và xung động toàn thể và thấm nhập từ trung tâm đến ngoại vi. Đó là nguyên nhân của chuyển động quay, và do đó các dạng thức gần như hình cầu của mọi vật hiện tồn. Đó là mấy cái quả cầu, mấy cái hành tinh. Thứ nhì là cung bác ái thông tuệ. Đây là cung biểu hiện cho độ rung động cao nhất mà thái dương thượng đế của chúng ta có thể có được trong thái dương hệ này. Nó chưa rung động một cách thích hợp, cũng không đạt đến tột đỉnh hoạt động của nó. Đó là căn bản của chuyển động xoắn ốc theo chu kỳ của cơ thể thượng đế. Bây giờ đọc tiếp cái bản chú thích lúc nãy nhé. Bản chú thích lúc nãy nói ngày Brahma là bây giờ vì đêm của Brahma dài bằng với ngày, nên một ngày và đêm của Brahma sẽ có 8.640.000.000 năm. Ngày hồi nãy một ngày là 4.320.000.000 năm mà. Bây giờ 8 tỷ là một ngày và đêm. Như thế 360 ngày và đêm Brahma tạo thành một năm của Brahma. Thế khóc cũng 360 ngày giống của người quá à, kỳ cục quá. 360 ngày và đêm Brahma tạo thành một năm của Brahma tương đương với 3.000 tỷ năm của thế nhân. 100 năm như thế là có nhân 100 năm rồi. nên mới có 365 ngày. 100 năm như thế tạo thành toàn bộ giai đoạn của đời của ba ma. Đời ba ma cũng sống 100 năm như người, sao thế hơn. Tức là Maha Kampa thì bằng 311 tỷ năm.
311 tỷ. 311.040 tỷ năm.
À đúng rồi, nghe
nói đúng. 311.040 tỷ năm là 100 tuổi của Đức Thượng Đế sáng tạo ra ma cho ấm giáo.
Ừ. Tự nhiên năm 365 ngày là giống người thế.
Cái này là có tính toán của người Bà La Môn, hôm nay giờ tin tinh học, tin dân học của người Bà La Môn mà tính vậy đó.
Thế họ nói thế này này, các con số này không phải là tưởng tượng mà là được thiết lập trên các dữ kiện trên văn học. Đã được ông David chứng minh trong Asiatic Research. Và điều này sẽ về sau được sự phối hợp do các sưu tầm về địa chất học và các tính toán của tiến sĩ Hunt. Trước kia là chủ tịch của Hội Nhân Chủng Học. Hội Nhân Chủng Học. Và cũng ở trong số các điều khảo cứu của giáo sư E. Huxley. Thời kỳ của một đại thiên kiếp dường như bí bản, chúng ta chắc chắn rằng hàng nhiều ngàn triệu đại thiên kiếp như thế đã trôi qua. Cũng như nhiều đại thiên kiếp nữa sẽ đến. Tức là vũ trụ này nó rất là lâu rồi. Và ba Vishya Purana và Linga Purana vân vân một cuốn sách. Và điều này theo ngôn ngữ thông thường có nghĩa là thời gian quá khứ thì vô tận và thời gian tương lai cũng vô tận. Vũ trụ được tạo lập tan rã và tái tạo với một sự nối tiếp không xác định được. Bhagavad-gita ý thơ tô kít quyển 7 trang 115.
Bây giờ tôi chờ cái này thì cái con thân họ cho hội chánh, hội chánh họ 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 lấy ra họ trích ra để mà giảng giải bằng giáo lý để thành công á.
Như là tới cung bác ái thông tuệ, đây là cung biểu hiện cho độ rung động cao nhất mà hay cùng thượng đế của chúng ta có thể có được. Trong thái cương thể này nó chưa rung động một cách thích hợp cũng không đạt đến tột đỉnh hoạt động của nó, đó là căn bản của chuyển động xoắn ốc theo chu kỳ của cơ thể thượng đế. Thượng đế không có cơ thể sao? Và cũng như định luật tiết kiệm là định luật chi phối lửa nội tàng của hệ thống, cũng vậy định luật hút và định luật đẩy của vũ trụ là định luật căn bản của cung thiên liêng này. Cung trí thông tuệ cho đến nay cung này ít được nói đến. Hồi nãy là cung bác ái, rồi bây giờ là cung ý chí. Đó là cung của trí tuệ vũ trụ và trong sự tiến hóa đã đi song song với cung bác ái vũ trụ. Tuy nhiên cho đến năng rung động của nó trở nên chậm hơn và sự phát triển của nó còn chậm hơn nữa. Điều này thì dứt khoát và có chủ tâm là như thế do bởi các mục đích căn bản và sự tràn lợi ẩn bên dưới của Thái Dương Thượng Đế. Trên cõi cao của Ngài giống như các phản ánh của Ngài, tức là các con của nhân loại đang làm Ngài ra sức hoàn thành sự phát triển đầy đủ hơn. Và do đó Ngài tập trung vào sự phát triển tình thương vũ trụ trong chu kỳ lớn hơn này. Cung này bị chi phối bởi định luật tổng hợp và là căn bản của chuyển động của Thái Dương Hệ. Nó có thể được mô tả rõ nhất như là chuyển động tiến tới qua không gian hay lũ tiến. Ít điều có thể được dự đoán liên quan đến cung này và sự biểu lộ của nó. Nó kiểm soát các chuyển động của toàn thể bằng giới hạn có liên hệ tới trung tâm vũ trụ của nó. Đây là cung ý chí. Nó chi phối định luật tổng hợp và nó căn bản chuyển động của Thái Dương Hệ. Chuyển động đi trong không gian, tức là cái thái dương hệ nó cũng chuyển động nguyên cái thái dương hệ nó đi ở trong cái dòng ngân hà mà không có dự đoán được, mình không dự đoán được. Bây giờ chú thích này, thuật ngữ phòng giới hạn là Rinpoche được dùng trong tác phẩm bảo vệ linh học để chỉ chu vi của vùng ảnh hưởng của bất cứ máy lực sống đồng trung ương nào, và cũng được áp dụng cho mọi nguyên tử từ nguyên tử vật chất mà các nhà vật lý học khai hoa học đã nói tới, qua các nguyên tử nhân loại và hành tinh đến các nguyên tử vĩ đại của một thái dương hệ. Vòng giới hạn của thường nhân có dạng nơi hình cầu với thể trí của y, nó mở rộng một cách đáng kể ra ngoài thể xác và giúp cho y tác động trên các cõi phù thấp của cõi trí. Vòng giới hạn chắc là cái trí của mình nó mở ra tới một cái vòng tròn như vậy. Bây giờ qua cái đoạn tiếp tục đoạn lúc nãy, bảng sau đây có thể thêm các ý kiến trở nên rõ ràng hơn một tí. Bảng 1. Lửa cung chẳng biểu lộ. Tôi là cảm ơn nó đọc bài mệt quá. Tôi buồn ngủ muốn chết luôn, tôi nó nói chuyện gì không? Trang 56 rồi.
Cho họ cho tôi thở rồi. Mấy người này chơi lâu lâu rồi nói rồi đó chứ. Chứ trời ơi, họ chơi rồi đó, bắt bắt cho người lớn nói hoài cho nó nghe. Không chơi này, chơi tiền nha. Nó hút. Nó hút. Họ chơi lâu 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 đi chơi rồi, bắt bắt đi chơi, tự lâu.
Thì
về cái giáo lý rồi cũng nên lắp giới nên tủ thức chuyện trên đời nó cũng như giáo lý chuyện của mình chứ bởi vì bảo lấy bảo học với Đức Gia Trà, Đức Gia Trà cũng học trong giáo lý chuyện ra rồi sai chuyển tình linh đủ thứ chuyện trên đời á, thành ra mình không học giáo lý chuyện á, có khi học giáo lý vậy cũng mệt lắm, nó lộn xộn dữ lắm, thành ra học mà nếu mà anh em mà học cái giáo lý với tiền rồi đó thì học giáo lý là lây nó là vô, tôi nói một câu vậy, anh em mà học mẫu giáo lý với tiền rồi thì học giáo lý là lây vô, nghĩa là vô nghĩa là mạnh thôi, rồi thiền nó là có thể nghĩa là mình được thở thật nghĩa là, nhưng mà một người nghĩa là có tài hùng biển vô địch, nên cứ vô địch nó đe thiền đó, không có cái giáo lý mà nó vượt qua cái thông học nổi đâu, nghe không? Nhưng mà chính bởi vì tất nhiên mà phải lấy là nghe không? Bên Tây Phương bây giờ là họ kể như là họ coi đồng vườn chứ mà khách để đồng vườn rồi nha, họ tới ghê lắm, bởi vì nó dễ hiểu từ cái mà cái chư hình mà giảng vậy mà người ta hiểu được thì người ta quay về cái phần mà tâm linh là một cái vấn đề nó hơi quá hay, nghe không? Nhưng người em coi lại nó hơi ghê, thành ra học giáo lý đạo lai nhất là những cái vấn đề này là trong thiền định chỉnh thiền định chân kinh và lửa trần khôn này rõ ràng là thiền về thiền định chân kinh rồi đó, bởi vì chúng ta phải thiền đâu, phải thiền học lửa trần khôn là phải thiền đó, mà anh chị em thấy là mười ba tiết là nói là cho những 13 có cái đoạn kinh chấm không dùng cái gì phần bình định đó, phần bình định đó, phần bình định cái Đức Đô Ca nó rồi nó xuyên đó xuyên phần đó, vì lý do đó mà anh em học cái này rồi mà thiền một cái tôi nói rằng nghĩa là vô là cái chắc là không bao giờ nghĩ đến cái vấn đề mà thế gian từ lúc nào cái tiếng mà nghe trên cõi thiên đàng, từ cõi thiên đàng hay từ cõi mà thượng thiên cấp lên chứ không phải ở cõi thiên đàng, lên đó cõi thượng thiên là cõi mà cho cái thần trí của mình luôn mình hoạt động ở trong cái thần trí, nói đến lửa càng không là mình nhịn nhịn bởi vì cái trí của mình nó là lửa rồi, anh chị em nhớ rồi nè, bởi vì thành ra cái người mà mở trí là cái người mà nắm như lực mà thật sự là ngày xưa là vua chúa ha, vua chúa bên Tây Hoa hay vua chúa bên Pháp bên Tây bên Mỹ rồi cũng vậy, người ta nắm như lắm là bởi vì người ta sống cái trí thôi mà người ta mở cái trí cái hạ trí cái hết là cái hạ trí người ta mở rồi, mà hạ trí người ta mở rồi thì những vua chúa hoặc là tướng tá rồi nó nắm vô lửa nên mà mình đụng tới một cái nó cảm mà đụng tới nó mới biết là nó biết người ta vua á, ở vậy thành ra cái lửa con người ở vậy mình là thấy cái người nắm là họ mới suy nghĩ nữa đâu, cái hạ trí đó nghe, hạ trí đó nghe, hạ nó viết là viết, nó bắn là bắn rồi, hạ nó trái nó ý một cái cho tánh vô tánh nghe cho người ta mà mấy người mạng quả đó. Hồi xưa tôi nói chúng mình dạ tôi trời ơi nóng kinh khủng nè, nó nói ra mới viết là viết mà không có chờ đợi gì đâu, không có viết là viết.
Bây giờ ông già là bỏ tướng của anh đó.
Ở ông bỏ ra chân mà tòa tài sự tôi biết, từ trước tôi đã viết ông là sao anh, ông muốn viết chứ không là trời ghê thiệt nè. Bởi vì cái đó kinh nghiệm tôi thấy kinh nghiệm từng trước mình mới quay lại mình nói ra. Đó, mình đã biết người ta rồi nên kiếp này mình phải trả cho người ta. Mà tại sao ông biết tôi là có thể là bởi vì
rồi tôi thích này là được biết thầy rồi, tôi hầu nữa nãy tôi kể cho nghe chị thấy nghe mấy là hầu mà tôi 60 tuổi là nghe là tôi bị ẩm hầm hầm dưới không à, là tôi này là kể cho tôi biết là tuần trước mình đã nhà tôi đã dưới ẩm rồi đó. Nhưng mà trước này tôi đã trả, nhưng mà tại sao...
Ông nói sao mà ngồi hầm
dưới? Tôi cũng chắc vì ông ngắm lắm, ông ngắm lắm mà tôi làm cái gì phá lộn rồi. Ông lấy bình ngàn, ông tức mạnh mạnh tôi không à. Ông rồi đó không? Mà tôi không ngắm lắm rồi đó không? Thành ra cái tạo mà tôi được 8 cái tuổi rồi. 9 cái tuổi rồi chứ, 9 cái này, 9 này. Rồi chứ là sống là ông nổi. Mà hồi đó mang bởi vì vẫn ông dữ dằn quá mà má tôi như vậy, má tôi như ở với ổng rồi coi con tôi ra được 38 tuổi là thôi rồi, ổng chính toàn tâm nhớ hết là ổng mà bỏ chuyện nổi rồi nên là thôi đâu cái ở riêng người cái tôi ở với ổng là làm nghĩa là tôi phải trả cho đỡ cho ổng nha. Nói riêng này sau đến năm 9 tuổi là tôi hết rồi, chẳng như là cái nghĩa tôi bây giờ nghe là cái nợ tôi biết mà tôi không chết nha, là mau lắm rồi ha. Nên bây giờ ở với nó tôi với thời gian từ 11 tuổi là tôi thành một cái con lập, tôi suy một lần, mười một cái tinh chất nữa, cái tinh chất này tôi gặp là hồi nào tôi xuống ở dưới thành phố và ở Sài Gòn đó ha. Nên từ hồi 11 tuổi đi học đó, tôi đi học cái gì đó, cái tôi đi học đâu cái tiền ở gần nhà tôi đó, hồi đó học tôi học cái gì đó. Cái tôi không nghe tôi đang chơi cái ảnh cái người đó lại lộn nắm tao tôi à, mà tôi nhớ rõ mà cái tao ổng lên nhớ rồi nên cái tôi nghĩ cái ông này chắc người Ấn Độ hay người Tây hay gì hết thôi mà ổng cứ cầm tôi cái tôi sao tôi thích nghe vậy đó. Cái kỳ đó mà tôi tính hỏi ổng cái gì á, mà bởi vì ổng giống người Tây hay người Ấn mà ổng không biết tôi tính gì mà xong đó mình làm tao hỏi ổng, mà hỏi ổng coi tại sao mà ổng thương mình không thích mình tao mình ổng hỏi đi. Đó là cái lần mà tôi gặp ảnh lần đầu tiên. Tuy nhiên cứ như lúc đây mà lúc cả thầy thì thầy từ đó nên mới thờ họ tôi mới vượt qua đi. Cái ảo mà nói là tôi phải chết rồi mà không chết. Đúng không? Mà từ đó sao? Rồi mười mấy tuổi, 20 tuổi là tôi vô hậu thần mà thầy tôi như ảnh tôi mà là lúc em tôi mà để thử lúc em xuống rồi. Là ảnh tôi mà đó là một kinh nghiệm để tôi thấy. Ông thì anh tu mà kinh dữ hoặc là nhất định dữ đó thôi hỗ trợ mình liền à. Ngoài làm dữ lưu quá là chân tu được đó. Mà bên thường thường bây giờ họ gọi là dữ lưu, mà đi Tây Tạng. Bên Tây Tạng là vô số các chị dữ lưu là có gì chân tu thôi. Anh là dính đạo không? Đấy. Còn ra anh thì anh học cái lửa càng không này là cũng kinh như hệt giáo lý tiền, chứ không phải đơn giản, phải thiền. Thì rồi mình mới thấy, mình mới thấy thích chứ không thiền là nó đập. Tự nhiên chị thấy đập như vậy là nghĩa là nghĩa là đập bên đây là nghe lên quay lên hết à. Mà nó lưu bố đủ thứ chuyện, có khi mình chơi cái mà chứ còn thiền định chân chân mà cái từ nó ra, cái từ nó thâm thường như chữ view là hoặc là chữ pháo rồi nó thâm thường, nhưng mà nhìn nghĩa nguyên lý thì nó cao siêu lắm. Và tự nhiên cái duyên đó là nếu mà thiền thì nó chính là cái hành tinh đó, làm diễn quả đến lửa, nó là diễn quả đến tinh nguyên rồi, là chính cái điều này để mình nhắc nhở chính giáo lý lý truyền của mình, cũng nhắc nhở rằng cái giáo lý lý truyền nó như là cái thuyết này mới có thuyết thực mà những người diễn giải chứ, tức là thuyết ăn cơm một phút tức là nhân thần dạng vật bằng hình thiết, hay là nhân thần dạng vật bằng hình hóa, cái thiết bằng bên tây phương họ chấp nhận được. Có cái thiết này nên họ mới chấp nhận rằng có thượng đế, chứ không có mà không đưa ra cái thiết này là nhà như vậy họ vẫn coi tổ tiên mình là lầu khỉ. Đấy, đó là cái vấn đề nó cái chìa khóa thâm hợp ở cái chỗ cái thiết này. Anh cho em là giao thân hợp, hợp thân hợp thì phải luôn luôn nhớ cái thuyết này. Cái thuyết ăn cho nó một thuyết, ăn cho nó một thuyết thuyết này. Thì thế mà nếu có việc mở cái từ này đưa lên mạng cho các bạn trẻ họ coi, thì họ cứ nhớ cái này, thì tất nhiên họ hợp giáo lý nước tiền vô, hợp giáo lý bà đây cũng vô. Đó, thì giáo lý thì
Bây giờ để tôi đọc thêm một chút xíu cái đoạn này về ba cái loại lửa nhé. Cái bảng 1 này nó có ba loại lửa, mà nó có cung, trạng thái, biểu lộ, định luật, tính chất. Cái loại lửa thứ nhất là loại lửa nội tại. Cung là nguyên thủy. Nguyên thủy là cái gì? Trạng thái là chuyển động và thông tuệ. Tôi nghĩ cái này thuộc loại lý trí. Nội tại nguyên thủy, trạng thái là hành động và thông tuệ. Biểu lộ là chuyển động quay. Định luật là tiết kiệm. Tính chất lửa do mang tác. Thì cái này nó tạo nên cái thế giới vật chất đó, thú hình đó. Còn cái loại lửa thứ hai là về trí tuệ. Cung là cung bác ái. Trạng thái là bác ái sáng suốt. Biểu lộ là chuyển động xoắn ốc theo chu kỳ. Biểu chuyển động xoắn ốc theo chu kỳ. Và định luật là hấp dẫn. Tính chất là lửa thái dương. Cái tính chất của cái lửa đầu tiên đó, hồi nãy mình đọc qua thì mình thấy lửa do ma sát, nhưng mà cũng nói cái lửa đó là lửa kundalini. Cái thứ nhì là lửa của thái dương. Còn cái lửa thứ ba đó là ngọn lửa tiên. Cung là cung ý chí. Trạng thái là ý chí sáng suốt. Biểu lộ là lưỡi tiến, cứ đi thẳng một đường. Định luật là tổng hợp. Và tính chất là lửa điện. Điện này mình biết rồi. Điện nó có khi chuyển trong dây, có khi nó chuyển ngoài không khí. Ba biểu lộ này của sự sống thiêng liêng có thể được xem như diễn đạt ba cách biểu lộ. Thứ nhất, vũ trụ biểu lộ hay hữu hình. Đó là cái lửa đầu tiên đó. Lửa đầu tiên do ma sát và biểu lộ hữu hình. Cái đó lửa đấy thấp nhất. Thứ nhì là thế giới nội tâm hay sắc sắc tướng. Và cái này nó cao hơn một chút. Thì nó bắt áo mà. Thì nó chắc là nó cũng như là có chung giới. Thứ ba, trạng thái tinh thần phải được tìm thấy ở tâm của mọi vật. Là cái trạng thái ý chí đó. Của tất cả mọi vật đều có cái lửa đó ở trung tâm. Bây giờ chú thích các nguyên thủy là cung và là phân thân trực tiếp của tứ linh tiểu trong cuốn Lâu Ly Kinh Nghiệm 1, trang 115. Tứ linh diệu là cha, là ma đề va, tức là thần đúng ngôi một, là ý chí, là tinh thần. Con, rít ngô, thần đế ngôn hai, là bác ái minh chiết, tham nguyên, sinh kỳ. À, nhất nguyên đó là thần đế ngôn một, còn nhị nguyên là có cả thần đế ngôn hai. Tam nguyên là sinh kỳ, là thần đế ngôn ba, là mẹ. Là Brahma, thần đế ngôn ba, trí tuệ hoạt động. Trí tuệ hoạt động. Nó thì cũng như ý chí bác ái, rồi trí tuệ đó. Bác ái là phải đi với mình suốt, còn trí tuệ nó đi với hoạt động. Đây là biểu lộ hợp nhất của cả ba là đại vũ trụ. Các lửa nội tại làm linh hoạt và sinh động từ chúng lộ ra theo hai cách. Thứ nhất, cái hình thức tiềm nghiệp, tức là cái nghiệp nó nằm ở đâu đó. Đây là nền tảng của truyền động quay và là nguyên nhân của sự biểu lộ cố kết. Sửa bình cầu của mọi sự sống từ nguyên tử thượng đế. Vòng giới hạn thái dương cũng đến nguyên tử nhỏ nhất của nhà hóa học hay là vật lý học. Thì cái này nó cái thứ nhất là nó đi với vật chất. Cái thứ hai cái hình thức là vạt nhiệt, tức là activity, nó hoạt động. Cái kia là nó ẩn tàng, cái này là hoạt động. Điều này đưa đến kết quả là sự hoạt động tiến về phía trước của sự tiến hóa vật chất. Thiên có cao nhất sự phối hợp của ba yếu tố vạt nhiệt, tiềm nhiệt và chất lượng nguyên thủy mà chúng làm cho linh động được đốt cái dạng thức biển lửa. Trong đó tiên thiên khí là biến phân thứ nhất của vật chất tiền căn nguyên. Trong lúc biểu lộ, Akasha tự biểu hiện ra hình thức phô hát hay năng lượng thiên nhiên. Và phô hát trên các cõi khác nhau được biết như là hậu thiên khí. Akasha là tiên thiên khí và phô hát là hậu thiên khí. ai ta, không khí, không khí, lửa, nước, biển, vĩ tháng, sinh khí và các tên gọi đài loại như vậy. Tất cả những cái đó đều là phù hợp, sinh khí. Có cả lửa luôn cũng không thuộc về phù hợp. Cả nước nó mới kỳ. Bây giờ qua cái phần cô chú thích này. Tứ nguyên đổ lộ và bảy đấng kiến tạo là Seven Builder xuất phát từ mẹ ra. Đó là cái nghĩa. Bảy đấng kiến tạo là trí tinh quân, Mana, Saputra và các con sinh ra từ trí của Brahma, tức là ngôi ba. Các ngài đổ lộ để phát triển ngôi hai. Phương pháp của các ngài là đổ lộ ra ngoại cảnh. Năng lượng được khơi hoạt, lại sóng vào không gian. Chúng là sự tổng hợp còn ẩn dấu, chúng là toàn thể mọi biểu lộ và chúng là tiền vũ trụ. Akasa để định nghĩa trong đó là biến lần số 2. Đó là tổng hợp của vĩ thái. Đó là nguyên thể của vĩ thái, đó là vĩ thái nguyên thủy, đó là sự mấy môi ba đang biểu lộ. Bà Ba Bác Chi đừng nghe Akasa theo các thuật ngữ sau. Akasa tinh tú quang có thể được định nghĩa bằng vài từ ngữ. Đó là linh hồn vũ trụ, universal soul, cái quân là matrix của vũ trụ. Bí hiểm huyền linh, từ đó mở rộng vốn hiện tồn được sinh ra. Do sự phân minh hay biến phân. Trong các sách lần nào khác nó được gọi bằng danh xưng khác nhau. Và có lẽ là sẽ có giá trị nếu chúng ta kê khai ra đây một vài. Trong số các danh xưng đó, đó là cái Akasa này có nhiều tên lắm. Có hai yếu tố chung duy nhất với các biến phân của nó. Thứ nhất là nó đồng nhất và thứ hai là phân hóa. Phân hóa mà anh Văn gọi là biến phân mà differentiate. Đồng nhất thì gồm có vật chất nguyên thủy của vũ trụ chưa phân hóa và vũ thái nguyên thủy và thực thể nguyên thủy có mang điện và Akasa. Còn đã được phân hóa, tức là có tinh tú quang là Astro Light và biển lửa, Theophile. Điện năng cũng là đã phân hóa rồi. Prakriti. Cái đồng nhất nó còn nhiều thứ nữa, nó còn siêu tinh quang. Rồi nó có cả quả xà nữa, rồi Mula Prakriti. Cái đó là đồng nhất. Bên, rồi nó có cả vật chất tiền căn nguyên nữa. Mấy cái đó thì cùng là một thứ đồng nhất. Rồi phân hóa thì nó có tinh tú quang, điện lửa, điện năng, Prakriti, vật chất nguyên tử, Akasa, là con rắn xấu xa đó. Vĩ thái với bốn tổ phân của nó là phong, hòa, thủy, địa, là đất nước, lửa, gió. Cô hát là tư tưởng thiêng liêng hay năng lượng. Khi đã biểu lộ trên bất cứ gói vũ trụ nào, đó là tác dụng vô tương giữa tinh thần và vật chất. Bảy biến phân của phố hát là: một là cõi của sự sống, Adi, bể lửa. Đấy, cái bể lửa này á, bể lửa này là cõi tối đại nhất bàn đấy. Cõi của sự sống chân thành là Anupakada. Là cõi đó là có Akasa. Vậy tức là Akasa là nó ở trong cái cõi đại nhất bàn. Cõi tối đại nhất bàn mình gọi là bể lửa, còn cõi đại nhất bàn thì những vật chất đó là Akasa. Cõi tinh thần tức là cõi nhất bàn thì gọi là cõi tinh thần thì là Atma. Thì nó có Aete. Cõi của trực giác là cõi Bồ Đề thì có Phong, tức là E đó. Cõi của trí tuệ thì nó có Hỏa. Cõi của dục vọng là cõi trung giới thì có tinh tú quang. tức là Natural Light. Con chồng trượt và con hồng trần thì nó có chân Quý Thái. Quý Thái là phân biệt với ai te nha, đừng có lộn xộn. Nó là ai te là nó nằm ở cõi Nhất Bàn, cõi Ác Ma đó. Còn Akasha là nó nằm ở cõi Bạc Nhất Bàn. Đó là toàn bộ những gì tích cực, linh hoạt hay được làm cho sinh khí. Bảy cái vừa rồi là bảy cái biến phân của cô hát, tất cả đều là sinh khí hết. Đó là toàn bộ những gì tích cực, linh hoạt hay được làm cho có sinh khí và của tất cả những gì liên quan đến sự thích ứng của các tướng với các nhu cầu của lửa bên trong của sự sống. Và đây có lẽ sẽ hối khi chỉ có rằng từ lực là hiệu quả của cung thiên lương khi biểu lộ. Không tạm nghỉ nhé, sáng 5:09 là tôi mệt rồi. Bây giờ mình bữa nay học tới đây là đủ cho tao muốn nói chuyện gì không có tôi nghỉ á. Tao muốn nói chuyện hay đặt câu hỏi cho bây giờ sang đọc cho sang 50 mấy, sang 59 rồi. Rồi càng khôn sang 59. Chắc giờ này quý vị cũng muốn đi ăn trưa rồi quý vị. Thôi bây giờ tạm nghỉ nhé. Chúc mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ. Ok, bye bye.